Chương 226. Biến cố ở tập đoàn Vân Môn. Viên đá đó là chúng tôi lấy được từ một du khách từ nửa năm trước. Người du khách này đồng ý đưa 100 triệu đô la để chuộc lại viên đá từ trong tay của chúng tôi. Chúng tôi thấy y chịu chơi như vậy, liền biết viên đá này không phải bình thường nên mới giữ nó lại. Tên râu quai nón tranh thủ trả lời. Lâm Vân gật đầu, biết hai người này không rõ viên đá có tác dụng gì, chỉ hỏi cái khác. Các người muốn điều khiển con tàu đi tới nơi nào? Còn bao lâu thì mới tới địa điểm muốn đi? Tên râu quai nón không dám giấu giếm, vội vàng nói. Chúng tôi muốn lái tàu tới đảo Ohio ở Nam Thái Bình Dương. Chúng ta sẽ tạm đổ thuyền ở chỗ đó. Hiện tại chúng ta còn phải đi qua đảo Baker, quần đảo Mather ở Polynesia, rồi sau đó theo Thái Bình Dương đi qua đảo Guam, tiến vào hải vực Philippines. Bất quá, khi đi tới Philippines, chúng ta có hai con đường, một đường tới cửa biển Nam Hải, hoặc là cập bến Hồng Kông, hoặc cũng có thể cập bờ ở Phúc Châu thuộc Đông Hải. Tuy nhiên, vô luận là cập bờ ở nơi nào, nhưng khi chúng ta đi vào khu vực biển trong đất liền sẽ bị chặn đường, thậm chí đi tới gần đảo Guam cũng có khả năng gặp phải đội bảo vệ biển của nước Mỹ. Dù vậy, chúng ta có thể tận lực rời đi những khu vực bảo vệ đó. Tên râu quai nón nói xong, cẩn thận nhìn Lâm Vân, thấy Lâm Vân không nói lời nào, vội vàng bổ sung. Dựa vào tốc độ hiện tại của chúng ta, phỏng chừng phải mất 25-26 ngày mới có thể đến nơi cần đến. Bến tàu nào là gần nhất? Lâm Vân thấy tên râu quai nón nói rất rành đường biển, nên lần nữa hỏi. Bến tàu gần nhất phỏng chừng chính là bến tàu Phúc Châu. Tuy nhiên, khi chúng ta đi vào khu vực biển trong đất liền, lời của tên râu quai nón còn chưa hết, đã bị Lâm Vân cắt đứt. Không cần phải nói nhảm và lo lắng. Hai người chỉ cần để ý lái thuyền là được. Nếu có thể đúng ngày quy định tới nơi, ta sẽ tha cho các người. Còn không làm được thì chuẩn bị tinh thần bị cá ăn đi. Lâm Vân nói xong, vứt mấy hộp đồ ăn cho hai người. Về phần hai người này nghỉ ngơi như thế nào thì là chuyện của bọn chúng. Lâm Vân đứng ở mũi tàu, nhìn biển rộng mênh mông bát ngát, trong lòng nói, không ngờ chỉ mấy tháng mà mình đã đi được xa như vậy. Không biết thông đạo dưới chân núi kia là thông đạo gì? Chẳng lẽ nơi đó không có người xuất hiện? Bởi vì lần trước mấy người đứng đầu của các công ty thuốc bị quỷ dị chết đi, tăng thêm việc tập đoàn Vân Môn đã xây dựng xong tòa nhà Vân Môn, khiến việc an toàn của công ty tăng lên mấy chục lần. Thậm chí, việc kiểm tra người ra vào đều đổi thành kiểm tra vân tay và tròng mắt. Cả tòa nhà có gần 60 người bảo vệ. Có thể nói, hệ thống an toàn của tập đoàn Vân Môn đã không có công ty nào có thể so sánh. Trịnh Quân và Chu Tuần tới đây đã được hơn một tháng. Du thiết của Long Ảnh cũng đi tới Yên Kinh. Y vốn là đặc công tinh anh của quân khu Vân Bắc. Y liều mạng vào Long Ảnh vì muốn học một ít bản lĩnh từ huấn luyện viên Lâm. Mà càng tiếp xúc với huấn luyện viên Lâm, y càng biết những điều mình học trước đây chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Huấn luyện viên Lâm đã trở thành vị thần không gì là không làm được trong lòng Du Thiết. Lần trước, y cũng muốn đi cùng hai người Trịnh Quân, nhưng do Thái Giang sợ đi nhiều người quá, lãnh đạo sẽ không đồng ý. Cho nên phải chờ tới khi bổ sung thêm đủ người thì mới đồng ý Du Thiết rời đi. Hiện tại, Hội Liên Hiệp Đặc Công Quốc tế còn chưa triệu tập đội viên. Tuy tổng bộ của Hội Liên Hiệp đã làm xong từ lâu, nhưng còn một vài thiết bị dụng cụ còn chưa lắp đặt hoàn chỉnh. Hay là còn đang thương lượng bầu ra chủ tịch và người lãnh đạo của Hội Liên Hiệp. Liên Hợp Quốc vốn định để cho huấn luyện viên Lâm Vân của đội Long Ảnh đảm nhiệm chức vị chỉ huy này. Đại đa số các quốc gia cũng quăng phiếu tán thành, kể cả nước Mỹ trong đó, bởi vì cho dù bọn họ muốn phản đối, nhưng cũng không có lý do gì phản đối. Nhưng ở thời điểm mấu chốt lại không tìm thấy tung tích của Lâm Vân. Vì vậy, chuyện bầu ra người chỉ huy phải bị gác xuống. Tuy rất nhiều quốc gia đề nghị để cho đội trưởng của Long Ảnh tạm thời đảm nhiệm chức vụ, nhưng mấy quốc gia lại không có quan hệ tốt với Hoa Quốc, lại đưa ra ý kiến phản đối. Cứ như vậy, sự tình kéo tới tận bây giờ, các đội đặc công của quốc gia thì vẫn tiếp tục tập luyện ở trụ sở huấn luyện của quốc gia mình, còn trụ sở Hội Liên Hiệp thì cứ để trống đấy. Nhưng vấn đề này chậm nhất là tới cuối năm nay phải giải quyết, bởi vì cuối năm là thời hạn cuối cùng để đưa ra thông báo cho toàn bộ dư luận. Thái Giang cũng muốn trước khi cuối năm để cho Du Thiết và Vương Vĩ rời đi Long Ảnh. Bằng không, tới lúc đó, Hội Liên Hiệp xếp vào biên chế mà không thấy mặt thì cũng không tốt lắm. Sau khi Du Thiết đi tới Yên Kinh, lực lượng bảo vệ của tập đoàn Vân Môn tăng thêm rất nhiều. Hiện tại, bốn người Lam Cực chia làm hai ban. Ban ngày là do Lam Cực và Trịnh Quân, ban đêm là do Du Thiết và Chu Tuần bảo vệ. Bởi vì công ty đã tung các sản phẩm điện tử ra thị trường, nên việc bảo an tăng mạnh lên không biết bao nhiêu lần. Huống hồ, mỗi lúc trời tối, bảo vệ vẫn có hơn 30 người, và quy định không được ai tới tầng 8. Ngoại trừ bốn người bảo vệ, còn lại các bảo vệ khác chỉ được tuần tra các tầng dưới. Trương Hoa, Tiền Phẩm, Hoàng Vệ Đông và Song Hà chính là bốn người duy nhất có quyền đi vào tầng thứ 8, bởi vì bốn người này cũng xuất thân từ quân đội. Thân thủ càng là đứng đầu trong đám bảo vệ, cho nên bốn người này có nhiệm vụ đi theo Du Thiết và Chu Tuần bảo vệ vào ban đêm. Tuy nhiên, tập đoàn Vân Môn di chuyển đến trụ sở mới đã được một tháng, còn chưa xảy ra một vụ trộm cắp nào. Nhưng để đề phòng bất trắc, sáu người vẫn phải thường xuyên cảnh giác xung quanh tòa nhà. Chu Tuần, huấn luyện viên Lâm đi ra ngoài lâu như vậy còn chưa thấy trở về. Cậu nghĩ huấn luyện viên Lâm đã đi đâu rồi? Du Thiết đã tới đây một tháng, cũng biết Lâm Vân rời đi công ty được gần 2 năm rồi. Tuy y biết, với bản lãnh của huấn luyện viên Lâm, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng thời gian đã lâu như vậy, còn không có bất kỳ tin tức gì, trong lòng vẫn có chút sốt ruột. Huống hồ công ty của huấn luyện viên Lâm đã lớn như vậy, nghe nói nửa năm sau còn tung ra sản phẩm mới. Mình nghĩ chắc anh ấy đi tìm vợ, hoặc là đi tới một nơi nào đặc thù nào đó, giống như khu rừng Vạn Côn lần trước, hay là trong rừng rậm Amazon. Mình cảm thấy huấn luyện viên Lâm đang ở những nơi như vậy để luyện công hoặc tìm vật gì đó. Tuy nhiên, nghe nói huấn luyện viên Lâm rất yêu vợ, cũng không bài trừ khả năng anh ấy đi tìm vợ của anh ấy. Mẹ và em gái của huấn luyện viên Lâm đều làm việc ở công ty, cho nên nếu huấn luyện viên Lâm trở về, thì anh ấy nhất định sẽ trở về đây trước. Chu Tuần sùng bái Lâm Vân tuyệt đối không kém Du Thiết, thậm chí còn mang theo sự cảm kích vì Lâm Vân đã từng cứu mạng mình. Du Thiết gật đầu, còn chưa nói thêm thì bỗng nghe thấy tiếng vang từ mấy bảo vệ gác cổng. Quay đầu lại nhìn thì thấy Hoàng Vệ Đông chạy tới. Du Thiết đoán tiếng vừa nãy là tiếng mở cửa khi ấn dấu vân tay nên không để ý. Đang chuẩn bị hỏi thăm các bảo vệ khác thì đột nhiên y cảm thấy không đúng. Ánh mắt của Hoàng Vệ Đông rất kỳ quái, không có chút tinh thần gì cả. Nhiều năm kinh nghiệm sống trong bộ đội đặc công, Du Thiết lập tức đẩy Chu Tuần sang một bên. Còn mình chưa kịp né tránh thì tiếng súng đã nổ, một viên đạn nhanh chóng xuyên qua ngực của Du Thiết. Du Thiết lập tức rút ra chủy thủ quay lại ném, chủy thủ vừa vặn đâm trúng cổ họng một tên đứng đằng sau Hoàng Vệ Đông. Lúc Du Thiết ngã xuống mặt đất thì tên đằng sau kia cũng ngã theo Hoàng Vệ Đông. Chương 227: Hắc thủ băng đao. Chu Tuần bị Du Thiết đẩy sang một bên, liền biết không tốt. Quả nhiên, sau khi nghe vài tiếng súng vang lên, lập tức quay đầu lại nhìn thì thấy Du Thiết ném thanh chủy thủ trong tay. Chu Tuần liền lấy chủy thủ ra, sau đó cũng ném đi ra ngoài, chuẩn xác cắm vào một tên to lớn khác. Còn hai tên thấy đồng bọn của mình đã bị chết, lập tức giơ súng xạ kích về phía Chu Tuần. Chu Tuần vừa ném xong chủy thủ, liền nhanh chóng tránh qua một bên. Vừa lúc né được làn đạn bắn tới, Chu Tuần thậm chí còn cảm nhận được một viên đạn cơ hồ lướt qua sau lưng của mình. Hai tên cầm súng thấy Chu Tuần vừa lúc tránh được làn đạn, liền thay đổi góc bắn, bắn về phía Chu Tuần. Chu Tuần lúc đó đang ở trong trạng thái nằm bò xuống, đột nhiên y khẽ chống tay, tạo thành một tốc độ cực nhanh, đánh về phía một tên nam tử. Nhưng tên bên cạnh đã phát hiện ra ý đồ của Chu Tuần, liền giơ súng xạ kích về phía Chu Tuần. Tên kia nhìn thấy Chu Tuần liều lĩnh như vậy, liền cười lạnh một tiếng, phi thần tránh ra. Tốc độ của y rõ ràng không kém hơn Chu Tuần, chắc là đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Người này đồng thời quay đầu lại dùng súng nhắm vào Chu Tuần đang nhảy lên cao. Đang lúc hai người cho rằng Chu Tuần chạy trời không khỏi nắng, thì Chu Tuần tăng tốc độ trên không, lao cực nhanh về phía hai tên ngoại quốc đã chết lúc trước, hầu như cùng lúc với tiếng súng bắn về phía không trung. Tuy nhiên, Chu Tuần vẫn không may mắn bị trúng phải một phát vào chân. Nhưng Chu Tuần đã nhặt được hai khẩu súng, ngay lập tức bắn về phía hai tên sau lưng, động tác liền mạch không hề có chút do dự. hai tên kia vừa mới xạ kích về phía không trung, nên còn kịp. Chuyển hướng khẩu súng thì tiếng súng lại vang lên lần nữa, hai viên đạn chuẩn xác bắn vào giữa trán của hai tên này. Hai tên cướp lập tức ngã xuống, kêu cũng không kêu được một tiếng. Một màn này chỉ xảy ra trong chớp mắt, chiến đấu đã kết thúc. Chu Tuần không để ý tới chân của mình, liền đi tới chỗ Du Thiết, thì thấy sắc mặt của chiến hữu mình vàng như nghệ. Trong nội tâm lo lắng, lập tức gọi điện thoại cho Lam Cực và Mông Văn. Khi Mông Văn tới, Chu Tuần trông thấy cổ tay của bốn người chết kia đều đeo những chiếc đồng hồ giống nhau, liền biết đây nhất định là thiết bị truyền tin, không chút do dự tháo xuống. Y không tin cảnh sát có thể trợ giúp tập đoàn Vân Môn bắt được kẻ đầu sỏ. Muốn trả thù thì thương lượng với Lam Cực còn tốt hơn. Lúc Lam Cực và Mông Văn chạy tới hiện trường, cơ hồ đều ngây dại. Thật không ngờ, vẫn còn có người hiên ngang tới tập đoàn Vân Môn đánh cướp như vậy. Mà những người này ăn mặc giống với vụ trộm dưỡng nhan hoàng lần trước. Bọn chúng rốt cuộc là ai? Lúc cảnh sát tới điều tra hiện trường, Du Thiết và Chu Tuần đã được đưa tới bệnh viện. Chu Tuần thì trúng một viên đạn vào chân, lấy ra là được rồi, không ảnh hưởng tới gân cốt, nhưng Du Thiết vẫn ở trong tình trạng hôn mê. Vụ đột nhập vào tập đoàn Vân Môn lần này lại khiến cả Yên Kinh chấn động, hung thủ vẫn là người ngoại quốc, mà lần này lại chết 6 người bảo vệ, Du Thiết thì bị hôn mê, Chu Tuần bị thương. Lần này tập đoàn Vân Môn không lựa chọn an phận xử lý mà tổ chức họp báo, công bố ảnh chụp và toàn bộ tin tức liên quan tới những tay nước ngoài đột nhập. Trong khoảng thời gian ngắn, dư luận cả nước đều tạo áp lực cho các lãnh đạo Cục Công an ở Yên Kinh. Các lãnh đạo của thành phố Yên Kinh lập tức bị phê bình, đồng thời có vài người bị mất chức. Đi theo là rất nhiều quan chức thuộc Bộ phận An ninh xuống đài. Cả Yên Kinh trở nên khẩn trương, các lãnh đạo của Cục Cảnh sát như cổng thuốc nổ trên người vậy. Lúc này, bọn họ cũng đã biết sức mạnh Lâm gia. Từ lần trước phát sinh chuyện bị mất dưỡng nhan hoàng bởi vì không tra ra hung thủ, nên sự việc dần dần lắng xuống. Tất cả người trong hệ thống cảnh sát cũng coi như là thật tiếp tục thăm dò. Nhưng đến lần này mới biết năng lực của tập đoàn Vân Môn, cũng biết năng lực của lão gia tử, của Lâm gia, bọn họ đều cảm thấy bất an. Không chỉ có Yên Kinh bị ảnh hưởng mà các thành phố xung quanh cũng bị điều tra. Bởi vì mật độ điều tra dày đặc, cùng với việc kiểm tra các người nước ngoài tới Hoa Quốc trong vòng 2 năm lại gần đây, cảnh sát rất nhanh tra ra hai nhóm tương tự với những bọn cướp tập đoàn Vân Môn kia. Nhưng sau một cuộc đỏ súng gây ra hậu quả nghiêm trọng, khiến 10 người cảnh sát bị thương, 3 người bị tử vong mà không bắt được một tên nào trong số chúng, để bọn chúng an toàn chạy thoát khỏi Yên Kinh. Lam Cực thấy Thiết Du đã 3 tuần rồi vẫn còn hôn mê, tức giận đến khó chịu, lại nghe thấy tung tích của bọn trộm cướp kia. Chỉ muốn lập tức đi tìm bọn chúng báo thù, nhưng được Tề Dung khuyên bảo mới thôi. Hiện tại, tập đoàn Vân Môn chỉ còn Y và Trịnh Quân. Một khi có một người không ở, bên này lại xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, thì cái được không bù cái mất. Về chuyện báo thù, bởi vì Chu Tuần đã đưa mấy cái đồng hồ cho Lam Cực, nên tin tưởng nhất định điều tra ra được một số dấu vết. Anh Lam, kỳ thực Lâm đại ca rất nhanh sẽ quay trở lại. Em phỏng chừng còn một tháng nữa thôi. Mỹ Na ở trong phòng bệnh chiếu cố cho Du Thiết, trông thấy mấy người Lam Cực muốn đi báo thù, lại không biết phải rời công ty bao lâu, nên mở miệng an ủi. Vì sao em biết? Mấy người đều nhìn chằm chằm vào Mỹ Na. Em là nghe chị Vũ Tích nói, chị ấy nói Lâm Vân đã hẹn gặp mặt chị ấy. Tuy Mỹ Na không biết lời của chị Vũ Tích có thật hay không, nhưng thấy mấy người lo lắng sốt ruột, đành phải nói an ủi. Chị dâu của em đã trở lại rồi sao? Hiện tại, Lâm Hình đã biết tình cảm của anh trai đối với chị dâu, cũng biết anh trai rất có thể đi tìm Vũ Tích. Nghe Mỹ Na nói như vậy, vội vàng hỏi, hiện tại nàng hy vọng nhất chính là anh trai thực sự đi tìm Vũ Tích, mà không phải đi tìm người kia báo thù. Không phải, 2 năm rồi chị đều không có được tin tức gì của chị Vũ Tích. Đây là lời mà 2 năm trước chị Vũ Tích nói với chị. Lúc đó chị ấy nói, 3 năm sau có thể gặp lại Lâm đại ca, nên mỗi ngày đều tính thời gian. Chị nghĩ hiện tại còn cách thời gian 3 năm đó không lâu lắm, chỉ là không biết hai người đó hẹn nhau ở chỗ nào, nếu biết thì chúng ta cũng có thể đi gặp Lâm đại ca. Mỹ Na vốn không muốn chen vào chuyện của chị Vũ Tích, nên không định nói cho mấy người. Dù sao cô ta cũng không biết 3 năm sau Vũ Tích có thể gặp lại được Lâm Vân hay không. Nếu không gặp được, chẳng những chị Vũ Tích thương tâm mà những người thân của Lâm Vân cũng lo lắng. Vậy thì tốt quá. Đội trưởng Lam, tôi đề nghị một tháng sau khi huấn luyện viên Lâm trở về thì nghe theo ý kiến của anh ấy rồi hẳn làm quyết định. Chu Tuần lập tức nói. Lam Cực gật đầu đồng ý. Tốt, cứ như vậy đi. Một tháng sau chúng ta hỏi ý kiến của huấn luyện viên Lâm. Những tên khốn kiếp này rõ ràng dám hai lần tới tấn công công ty của chúng ta. Chúng ta không thể buông tha cho bọn chúng được. Hiện tại tôi đi về công ty. Chỉ có Trịnh Quân ở đó tôi không quá yên tâm. Những kẻ kia không phải là những kẻ tầm thường. Tôi nghĩ bọn chúng đều là lập rõ kế hoạch mới làm việc. Chuyện này đợi huấn luyện viên Lâm trở về thì tiếp tục bàn. Tôi đi trước đây. Chu Tuần, cậu trông coi Du Thiết nha. Thấy mọi người gật đầu đáp ứng, Lam Cực lập tức trở về công ty. Những người này rõ ràng có thể đả thương Chu Tuần và Du Thuyết, chứng tỏ bọn chúng không phải những kẻ đầu đường xó chợ gì. Phải biết rằng bản lĩnh của Chu Tuần và Du Thuyết không còn như hai năm trước, khi mới tiến vào rừng rậm Amazon trải qua hai năm này, bọn họ chính là cường giả trong cường giả. Cho dù chuyện ở rừng rậm Amazon tái diễn, không có huấn luyện viên Lâm, bọn họ cũng không cần phải e ngại đối phương liên thủ. Lúc Lam Cực trở lại công ty, việc đầu tiên phải làm là lựa chọn một vài bảo vệ có tiềm lực và độ trung thành cao để huấn luyện thêm. Y cảm thấy bảo vệ nhiều nhưng lại không có chất lượng gì cả. Lần tập kích của bọn trộm vào tập đoàn Vân Môn lần này, bốn tên thì không có tên nào chạy thoát. Bên tập đoàn Vân Môn chỉ có hai nhân vật chủ chốt bị thương, bị giết là vài người bảo vệ. Mà cảnh sát của Yên Kinh cũng đối diện với bốn tên như vậy, lại chết ba người cảnh sát, mười mấy người bị thương mà không bắt được tên nào. So sánh đôi bên, lực lượng phòng ngự của tập đoàn Vân Môn lập tức bạo lộ trước mắt công chúng. Các trang web, báo chí đều liên tục đưa ra những lời chỉ trích năng lực của các tổ chức cảnh sát quốc gia, đồng thời cũng không tiếc lời khen ngợi năng lực phòng hộ của tập đoàn Vân Môn. Bởi vì các quốc gia đều hướng về những tên nam tử ngoại quốc này, cho nên bọn chúng cơ hồ không có chỗ ẩn núp. Rốt cuộc, ở một thị trấn của Thiên Tân, bốn tên đồng bọn bị phát hiện. Tiếp tục xảy ra cuộc chiến đấu với cảnh sát. Lần này bên phía cảnh sát lại chết thêm vài người, mà chỉ lưu lại một cổ thi thể của người da đen. Còn lại ba người thì chạy mất, không phát hiện ra tung tích của bọn chúng. Mà cổ thi thể để lại này không tìm được manh mối nào chứng tỏ thân phận của y. Chương 228. Tính toán. Ba ngày sau, ở một bến tàu Thiên Tân lại xuất hiện một việc cướp tàu như ở Thanh Đảo. Một con tàu chở hàng vừa mới cập bến, vào đêm khuya đã bị cướp đi, mà tới sáng ngày hôm sau, chủ tàu mới phát hiện. Ngay lập tức đoạn đường biển từ Thiên Tân tới Thượng Hải đều bị phong tỏa. Các đội tuần tra của Đông Hải hoạt động dày đặc cả ngày lẫn đêm. Cấp trên đã hạ mệnh lệnh. Những tên tội phạm này đã xâm phạm tới ích lợi của quốc gia, vô luận thế nào cũng không thể tha thứ. Nhưng tuần tra dày đặc như vậy cũng không phát hiện ra dấu vết con tàu chở hàng bị đánh cắp. Chỉ tới tận chiều ngày thứ hai mới phát hiện con tàu chở hàng đó ở khu vực biển, biên giới giữa Đại Lục và Bắc Triều Tiên. Điều này chứng tỏ bọn tội phạm kia không lập tức đào tẩu bằng đường biển thuộc khu vực Hoa Quốc, mà lựa chọn khu vực biển của Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên rời đi, mà con tàu này lại dừng ở đây, chứng tỏ có đồng bọn tiếp ứng. Mà một khi bọn chúng đã chạy trốn tới hai quốc gia kia, thì bắt được chúng đã là chuyện bất khả thi. Sau khi tập đoàn Vân Môn tung ra tư liệu và hình ảnh của bọn trộm cho truyền thông, có trang web đã suy đoán được những người này thuộc về một trong ba tổ chức sát thủ của thế giới. Nếu suy đoán này của trang web đó là đúng, thì tập đoàn Vân Môn quả thực gặp nguy hiểm. Bởi vì bất kỳ cá nhân, tổ chức hay tập đoàn nào đắc tội với ba tổ chức sát thủ đứng đầu thế giới còn chưa nghe thấy ai sống qua một năm. Từ những bằng chứng trong quá khứ thì bọn họ đều tan thành mây khói, thậm chí còn có một tổng thống nước Mỹ. Nghe nói quốc gia Siberian ở Nam Mỹ vì đắc tội với độc xà, một trong ba tổ chức sát thủ đứng đầu quốc tế, quân đội của quốc gia này không biết nguyên nhân gì giết chết người của độc xà. Siberian là một nước có 30.000 nhân khẩu, cuối cùng các lãnh đạo chủ chốt của chính phủ đều bị tổ chức độc xà kia giết hết, không thể không giải thể. Liên Hợp Quốc đã cực lực lên án, đồng thời phái ra quân đội điều tra, nhưng cuối cùng cũng phải bỏ ngỏ đấy. Mọi người cũng biết những tổ chức đánh thuê này có ít nhiều quan hệ với các quốc gia, nhưng biết thì biết, sẽ không có ai nói chuyện mà không có chứng cứ như vậy. Yên Kinh, đại viện của Lâm gia. Cậu xác định là do tổ chức hắc thủ băng đao sao? Lâm Lộ Trọng vẻ mặt nghiêm túc hỏi Dư Dụ đứng bên cạnh. Đúng vậy, tư liệu của những người đột nhập vào công ty của thiếu gia đã được điều tra kỹ. Bọn chúng chính là người của tổ chức sát thủ hắc thủ băng đao, một trong ba tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới. Lúc đầu tôi cũng nghi ngờ tổ chức độc xà, nhưng độc xà bình thường rất ít khi tiếp nhận những vụ như vậy, nên khả năng của hắc thủ băng đao là lớn hơn. Dư Dụ trả lời vô cùng cẩn thận. Lâm Lộ Trọng nghe xong Dư Dụ báo cáo, liền trầm mặt không nói. Không một ai biết về hắc thủ băng đao hơn ông ta. Tổ chức này đã làm vô số việc khiếp sợ cả thế giới, nên không có bất kỳ ai dám chọc giận bọn họ. Tổ chức này không phải chỉ cần phái tới một đội quân là có thể tiêu diệt được. Tuy tổ chức này chỉ đứng thứ ba trong ba tổ chức sát thủ đứng đầu, nhưng đó là do thực lực của bọn chúng chưa được bày ra hết. Tổ chức này hoạt động vô cùng bí mật, thực lực của đội viên được chia đều làm bốn cấp: thủy băng, ám băng, hắc băng. Nếu như lời của Dư Dụ là chính xác, thì những thành viên của tổ chức hắc thủ băng đao tham dự cuộc tấn công lần này có lẽ chỉ thuộc nhóm thủy cấp. Từ đó có thể tưởng tượng tập đoàn Vân Môn đã chọc giận một thế lực lớn như thế nào. Có tin tức gì của Tiểu Vân không? Lâm Lộ Trọng trầm tư một lát, ngẩng đầu hỏi. Từ hai năm trước, thiếu gia đi tới núi Tây Lương thì không phát hiện ra tin tức gì rồi. Chúng tôi đã xác nhận được thiếu gia Vân đúng là đi qua núi Tây Lương, bởi vì chúng tôi tìm được tên đăng ký của thiếu gia ở trong một khách sạn. Mà thiếu gia tới ngọn núi đó là buổi tối. Về sau, người dân sống ở gần núi Tây Lương nói lúc ban đêm có nghe thấy tiếng ầm ầm từ sâu trong núi vọng tới. Nhưng khi chúng tôi đi tới đó thăm dò thì không phát hiện ra hiện tượng dị thường nào, thậm chí cả bát quái môn trong truyền thuyết cũng không tìm thấy. Theo lý thuyết, bát quái môn được xây dựng ở núi Tây Lương, nếu có xung đột với thiếu gia Vân thì cũng nên có một vài dấu vết giao tranh mới đúng, nhưng chúng tôi đã kiểm tra rất cẩn thận rồi, vẫn không thấy có dấu vết gì. Tuy Dư Dụ đã báo cáo điều này mấy lần, nhưng khi lão gia tử hỏi tới tung tích của Lâm Vân, y vẫn trả lời tỉ mỉ. Gần đây, Dư Dụ cảm thấy thân thể của lão gia tử không còn tốt như trước kia. Hơn nữa, còn mấy tháng là ông ấy về hưu rồi. Có lẽ vì vậy mà tinh thần của lão gia tử luôn rơi vào trạng thái hoảng hốt. Cậu phải chú ý nhiều hơn tới công ty của Tiểu Vân. Không thể để những người này tái diễn vụ cướp. Cho dù có trả một cái giá lớn, chúng ta cũng không thể để bọn chúng xúc phạm tới niềm kiêu ngạo của quốc gia chúng ta. Tôi sẽ báo cáo chuyện này lên chủ tịch nước, đồng thời cảnh cáo mấy người của Lâm gia đừng hướng suy nghĩ bẩn thỉu của mình vào công ty của Tiểu Vân. Nếu có kẻ nào Lâm gia làm vậy thì lập tức trục xuất khỏi gia tộc. Lâm Lộ Trọng một hơi nói xong, liền không muốn nói chuyện nữa, mỏi mệt, dựa vào ghế, nhắm mắt lại. Vâng. Dư Dụ nói xong, lo lắng nhìn thoáng qua Lâm Lộ Trọng, lúc này mới xoay người ra khỏi thư phòng. Chẳng những Lâm Lộ Trọng biết tập đoàn Vân Môn xúc phạm tới tổ chức sát thủ đứng thứ ba thế giới, mà rất nhiều gia tộc lớn cũng biết chuyện này. Có lo lắng cũng có chút hả hê. Mà Tần gia ở Yên Kinh thì chắc chắn là cao hứng rồi. Thằng nhi, mối thù của con hẳn là đã được báo. Cha không tin tập đoàn Vân Môn có thể chống lại kẻ thù lớn như vậy. Tên Lâm Vân kia không ở đó là vận may của hắn. Nếu hắn ở đó thì hẳn khẳng định cũng chạy không thoát. Một cái tập đoàn Vân Môn làm sao có thể đối phó với kẻ thù như vậy? Cho dù quốc gia muốn bảo vệ bọn chúng, cũng không thể thời khắc bảo vệ được. Tần Bang nhìn con trai ngồi xe lăn, căm hận nói. Từ hai năm trước bị Lâm Vân đánh cho tàn phế, Tần Thăng chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn, hai chân và hai tay của y đều bị đánh nát, đã không có cách nào hồi phục. Chỉ có một tay là có thể miễn cưỡng hoạt động, nhưng không phải rất linh hoạt. Hừ! Từ nay về sau, hai đứa đừng nói những lời như vậy. Không nghe cậu tai vách mạch rừng sao? Tần Tiền đi vào phòng, nghe thấy Tần Bang nói vậy, liền quát lớn. Cha, cái tên Lâm Vân kia đã mất tích lâu như vậy, nghe nói cũng đã bị bắt. Tần Bang còn chưa nói hết, thì đã bị Tần Tiền cắt đứt. Tần gia của chúng ta không còn liên hệ gì với những người khác. Người ta ra sao thì ra, không liên quan gì tới Tần gia, mà ta cần con nhớ kỹ. Cho dù con có thống hận người khác như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể trường bỏ mắt hả hê ra ngoài như vậy được. Tổ chức sát thủ giết người phóng hỏa ở quốc gia chúng ta, chẳng lẽ lại là một chuyện đáng ăn mừng sao? Thật là ngu xuẩn. Con và thằng Nhi nên làm ra vẻ bình thường, mà cũng nên tự đánh giá lại sai lầm của bản thân đi. Đừng phóng tất cả thù hận lên đầu người khác. Tần Tiền nói xong, hừ lạnh một tiếng, xoay người đi vào phòng đọc sách. Chương 229. Vụ tích rời đi. Mấy ngày nay, Lâm Vân đều rất sốt ruột, nhưng thấy hai tên hải tặc cũng đã dốc hết sức mình lái thuyền rồi, không có biện pháp nào khác, chỉ đành phải bình ổn lại tâm tình. Tuy vậy, việc tu luyện đã không thể được. Với tâm tính của hắn hiện tại, tu luyện cũng vô ích. Lấy viên đá to bằng quả bóng rổ kia ra nghiên cứu một lát, nhưng không phát hiện ra có cái gì dị thường. Chỉ là viên đá rất cứng rắn, không biết là chất liệu gì. Tuy còn nhiều chất liệu mà Lâm Vân không biết, nhưng hắn cũng đã nghe nói rất nhiều, mà viên đá có màu xanh như vậy, hắn chưa từng nghe qua. Mất nửa ngày không tìm ra được công dụng của nó, Lâm Vân đành thu viên đá này lại, lấy ra cái đồng hồ. Chiếc đồng hồ thoạt nhìn đã hết điện, nhưng Lâm Vân không tin. Nếu như đây là thiết bị truyền tin, thì làm sao có thể dễ dàng hết điện như vậy? Kiểm tra cẩn thận một lần, xác thực là không còn điện, đành phải bỏ lại chiếc đồng hồ vào tinh giới, rồi nghĩ biện pháp trở về. Vô luận những người là ai, nếu dám động vào tập đoàn Vân Môn, Lâm Vân sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Cho dù bọn chúng không còn chủ động đến gây sự, Lâm Vân cũng sẽ tìm tới hang ổ của bọn chúng. Huống hồ từ lời khai của tên Luton kia, bọn chúng không có khả năng từ bỏ ý đồ. Mà tổ chức hắc thủ băng đao kia là một tổ chức như thế nào? Rõ ràng muốn phá hoại công ty của mình. Mình giống như chưa từng đắc tội với bọn chúng đi. Nếu như nói việc Lâm Vân giết chết hai người của bọn chúng ở rừng rậm Amazon bị tổ chức này biết, Lâm Vân tuyệt đối không tin tưởng. Lúc ấy chỉ có mình và Hàng Vũ Đình, hơn nữa bọn kia đều bị mình diệt khẩu. Hắn không tin Hàng Vũ Đình có thể đem chuyện này nói cho người khác biết. Nếu như đã không phải là Hàng Vũ Đình, như vậy vì sao tổ chức hắc thủ băng đào lại tập trung vào công ty mình làm gì? Nhớ lúc trước, mình giết 4 người, có 2 người là thành viên của hắc thủ băng đào, còn 2 người còn lại thì thuộc một tổ chức làm việc cho chính phủ Mỹ. Mà hai tên thành viên của hắc thủ băng đao kia có lẽ là được thuê. Nhưng thông qua ngữ khí nói chuyện của 4 người đó, thì có vẻ như hai tổ chức này khá quen thuộc với nhau. Mặc kệ bọn chúng là tổ chức gì, cũng không quan tâm thực lực của bọn chúng đến đâu. Nếu bọn chúng đã chọc giận mình, thì phải nhận lấy hậu quả. Lâm Vân lại nghĩ tới Hàng Vũ Tích. 2 năm qua không biết nàng ấy sống một mình như thế nào. Một cô gái yếu đuối, vô thân, vô cố ở bên ngoài, thực sự quá nguy hiểm. Nếu như Vũ Tích xảy ra ngoài ý muốn gì, như vậy cả đời hắn sẽ sống giày vò và đau khổ. Thanh Thanh thì mình đã không được gặp lại rồi. Giờ chỉ còn có Vũ Tích. Nếu nàng ấy lại xảy ra điều gì, Lâm Vân tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bản thân. Dù có tu luyện đến mức có thể hủy diệt một hành tinh, nhưng những thứ mất đi còn có thể lấy lại được sao? Vừa nghĩ tới sắp được gặp lại Vũ Tích, trái tim của Lâm Vân liền tràn đầy lửa nóng. Chỉ vì con sông Tây Lương chết tiệt kia mà mình bị giam cầm 2 năm. Lâm Vân biết trong con sông Tây Lương đó khẳng định có gì cổ quái, nhưng với thực lực của hắn bây giờ, đi vào sông Tây Lương chỉ tổ mất mặt. Có lẽ một ngày nào đó, khi hắn kết thành 6 sao hoặc là 7 sao, hắn có thể đi vào đó. Nhưng điều đấy thật là xa vời. Hiện tại, hắn đang rơi vào trạng thái đình trệ, tăng tiến tu vi. Tuy lực lượng tinh thần vào ban đêm có thể hỗ trợ hắn tu luyện, nhưng còn kém linh khí nhiều lắm. Hơn nữa, lực lượng tinh thần ở đây kém rất xa so với Đại Lục Thiên Hồng. Đặc biệt khi mình tiến vào 1 sao, tốc độ tu luyện lại càng thấp. Nếu hiện tại có thật nhiều linh thạch thì thật tốt. Nếu có nhiều linh thạch, hắn không cần phải lo lắng vấn đề thăng cấp. Nhưng tìm linh thạch dễ vậy sao? Không chỉ nói là nơi này, ngay cả Đại Lục Thiên Hồng, mỗi một viên linh thạch đều là thứ quý báu. Mà Lâm Vân còn phát hiện ra một hiện tượng kỳ quái. Cho dù trong tay có linh thạch, nhưng việc tu luyện vẫn rất chậm. Mà ngược lại, tu vi một sao hiện giờ của mình lại mạnh hơn khi có tu vi một sao ở đại lục Thiên Hồng. Huống chi, tinh hỏa của mình lại có màu tím, không như màu vàng lúc trước. Tinh hỏa hiện tại rất mạnh, mạnh gấp mấy chục lần khi tinh hỏa chỉ có màu tím nhạt. Linh thạch thì vẫn phải tìm rồi, tuy nhiên từ nay về sau, đi đâu mình cũng muốn mang Vũ Tích đi theo, không thể vứt bỏ nàng một mình được. Còn chuyện về hắc thủ băng đao, sau khi giải quyết xong, sẽ lập tức mang Vũ Tích đi tới một chỗ yên tĩnh và đẹp đẽ, hoàn thành nốt giấc mộng hạnh phúc của hai người. Vân Tích, trường vừa khai giảng mà cậu đã xin nghỉ rồi sao? Bùi Tiệp thấy Hàng Vũ Tích đang thu thập không nhiều quần áo và đồ đạc lắm, vào trong vali, liền thắc mắc hỏi. Hai cô bạn cùng phòng khác cũng kỳ quái nhìn Hàng Vũ Tích. Ừ, mình phải đi đây. Cảm ơn các cậu đã chiếu cố mình trong 2 năm qua. Hàng Vũ Tích khẽ cười nói. Từ lần trước xem bộ phim và biết Lâm Vân vẫn bình yên vô sự, tâm tình của nàng vẫn vui vẻ cho tới tận hôm nay. Cậu là nghỉ học luôn à? Vương Yến kinh ngạc hỏi. Cô ta cũng biết Hàng Vũ Tích tốn không ít tiền để vào đây học. Thật không ngờ, mới học 2 năm mà đã xin nghỉ học rồi. Thật vậy sao, Vân Tích? Cậu còn chưa có chứng chỉ mà. Tốn nhiều tiền như vậy chẳng phải là lãng phí sao? Lưu Lệ Quyên cũng cảm thấy tiếc tiền cho Hàng Vũ Tích. Cảm ơn các cậu, mình vốn không có tính toán học ở đây để lấy bằng. Hiện tại mình phải trở về. Có lẽ từ nay về sau, nếu có cơ hội, mình sẽ trở lại thăm các cậu. Hàng Vũ Tích nói xong, nhấc cái vali không phải là lớn, rồi xoay người rời đi. Vân Tích, còn nhiều thứ như vậy cậu bỏ lại à? Bùi Tiệp thấy Hàng Vũ Tích chỉ lấy quần áo và mấy thứ, còn những vật khác thì bỏ lại, liền vội vàng hỏi. Không cần đâu, cứ để chúng ở đó. Nếu mình trở lại thì mình sẽ cầm đi. Hiện tại cầm đi hết sao được. Cảm ơn các cậu. Tạm biệt. Hàng Vũ Tích nói xong thì đi xuống tầng. Vân Tích, để mình tiễn cậu. Tuy Bùi Tiệp không biết vì sao Hàng Vũ Tích lại muốn nghỉ học, nhưng cô ta biết có một số việc không nên hỏi. Hoặc là cho dù hỏi, Vân Tích cũng chưa chắc nói ra, cho nên đành phải tiễn nàng rời đi. Không cần đâu, mình đi đây. Hàng Vũ Tích cự tuyệt mấy bạn cùng phòng đưa tiễn, đi xuống tầng. Mấy người đứng ở cửa sổ, nhìn bóng lưng Hàng Vũ Tích dần dần xa, đều cảm thấy cô bạn này của mình chắc có nhiều tâm sự. Trước kia, nàng luôn rầu rĩ không vui, nhưng gần đây có vẻ thay đổi rất nhiều. Vân Tích là một cô gái thật sự xinh đẹp. Tuy có nhiều vết sẹo trên mặt, nhưng vẫn không thể che lấp được dáng người hoàn mỹ và làn da bóng loáng của nàng. Chỉ là không biết vì sao một cô gái ưu tú như vậy lại không có nhiều nam sinh truy cầu. Tuy mặt của Vân Tích bị sẹo, nhưng thân hình và làn da của nàng tuyệt đối thuộc cấp mỹ nữ. Vậy mà nàng không có danh tiếng gì ở trong trường học này, ngay cả nam sinh trong lớp cũng không thấy ai để ý tới nàng. Các cậu nghĩ Vân Tích sẽ trở về đây sao? Đối với việc Hàng Vũ Tích đột nhiên nghỉ học, Vương Yến cũng cảm thấy rất tiếc nuối. Mình nghĩ cậu ấy sẽ trở về, chỉ là mình kỳ quái, cậu ấy học ở đây được 2 năm, nhưng không thấy có nam sinh nào truy cầu cậu ấy. Chẳng lẽ các nam sinh trong lớp mình đều bị mù sao? Chỉ biết hướng về khuôn mặt có sẹo của Vân Tích mà không để ý cái gì khác. Bùi Tiệp thấy Hàng Vũ Tích đi rồi mới lên tiếng bất bình cho nàng ấy. Đúng vậy, mình cũng cảm thấy kỳ quái. Nếu mình là nam sinh thì mình đã sớm truy cầu Vân Tích rồi. Mình còn chưa thấy cô gái nào có làn da và khí chất như Vân Tích. Chỉ là không biết vì sao bạn ấy lại có nhiều vết sẹo trên mặt như vậy. Thật là đáng tiếc. Vương Yến cũng đồng ý với Bùi Tiệp. Mà sao Vân Tích không mang một quyển sách nào đi nhỉ? Không phải cậu ấy đến đây để học sao? Lúc này, Lưu Lệ Quyên mới phát hiện Hàng Vũ Tích để lại thùng sách, không có mang đi. À, bên này còn có tận một thùng thư nè. Lưu Lệ Quyên mở một cái thùng giấy bên cạnh, ở trong là đủ loại bức thư và thiệp chúc mừng. Rõ ràng đều là thư tình của nam sinh ghi, phần lớn là nam sinh của lớp mình, nhưng không thấy bức nào được mở ra, thật là kỳ quái. Lưu Lệ Quyên đếm qua số thư trong này thì thấy có hơn 100 bức thư, mà không thấy bức thư nào được bóc tem, đều giống như giấy vụn bị vứt vào đây vậy. À, xem nè, có 20 bức thư có tên, 20 nam sinh chúng ta đều không biết, mà những bức thư này đồng dạng cũng không được mở ra. Nếu là mình thì mình ít nhất đã mở ra xem họ viết gì trong đó rồi. Bùi Tiệp cũng lật ra xem rồi nói. Xem ra phân tích coi mấy bức thư này là giấy vụn ném vào trong thùng này rồi. Mình nghĩ ra một cách hay lắm. Chúng ta yêu cầu những người viết thư này mời chúng ta ăn cơm. Mỗi lần mời là trả lại cho họ một bức. Các cậu cảm thấy cách này như thế nào? Vương Yên cầm lấy một bức thư chưa được bóc qua, bỗng nghĩ ra một điều, rồi hưng phấn nói với hai người kia. Chương 230 Cá tiêu xả ớt. Mình còn tưởng nam sinh của lớp mình bị mù nữa, xem ra không phải như vậy. Mình thật muốn xem bên trong mấy bức thư này ghi gì, nhưng chắc cũng chả có gì hay mà xem. Không phải nói ngưỡng mộ thì cũng là yêu em ngay cái nhìn đầu tiên gì đó. Chỉ là hơi tức vì hai năm nay mình mới có nhận được 4 bức thư tình. Bùi Tiệp nói xong lộ vẻ không cam lòng. Cậu còn tốt hơn mình mới nhận được 2 bức. Vương Yến là mỹ nữ, chắc thu được nhiều hơn chúng mình rồi. Lưu Lệ Quyên quay đầu hỏi. Mình chỉ có hơn 20 bức thôi, còn kém phân tích xa lơ xa lắc. Phân tích thật là kiên nhẫn. Nếu là mình đã mở ra xem hết rồi. Vương Yến nói. Kỳ thật, mình cảm thấy không phải là phân tích kiên nhẫn, mà cơ bản cậu ấy coi những bức thư này là những thứ bỏ đi, không đáng xem xét. Mà cậu ấy không trả lại hay hồi đáp bọn họ vì tính cách của cậu ấy rất thiện lương. Cậu ấy không muốn mấy nam sinh kia tự ti hay là mất mặt. Mình cảm thấy phân tích không giống với những sinh viên chúng mình lắm. Mà có vẻ như cậu ấy đã yêu vị huấn luyện viên Lâm kia trên bộ phim kia rồi thì phải. Các cậu có thấy từ lần xem bộ phim ấy xong, cậu ấy có vẻ sáng sủa hơn lúc trước rất nhiều không? Còn có, mình nhớ lần đó đi xem phim, cậu ấy còn nói, nếu như anh ấy thực sự là Lâm Vân, thì mình rất muốn gả cho anh ấy. Lúc đó, mình còn bất ngờ vì phân tích có thể nói ra được như vậy. Bây giờ nghĩ lại, chắc cậu ấy thích những chàng trai như anh chàng Lâm Vân kia vậy. Nếu không phải mặt của cậu ấy có sẹo, thì mình nghĩ cậu ấy rất xứng với anh chàng huấn luyện viên Lâm kia rồi. Nhưng dù sao, đây cũng chỉ là phỏng đoán của mình, còn các cậu thấy thế nào? Bùi Tiệp nói xong còn ra vẻ chờ mong. Mình thấy cậu suy đoán rất có lý, nhưng cho dù mặt của Vân Tích trở lại bình thường, cậu ấy cũng không có khả năng đến với vị huấn luyện viên Lâm của Long Ảnh kia đâu. Hai người vốn không cùng một thế giới, về cơ bản có thể nói hai người giống như hai đường thẳng song song vậy, không thể giao nhau được. Một người như huấn luyện viên Lâm khẳng định có rất nhiều gia tộc lớn thèm muốn, đâu tới phiên dân chúng như bọn mình. Mình nghĩ vẫn nên tính kế để ăn cơm của đám nam sinh kia. Vương Yến bắt đầu nghĩ về kế sách của Lưu Lệ Quyên. Hôm nay đã là ngày 10 tháng 9, còn có 10 ngày nữa là tới cuộc ước hẹn với Lâm Vân rồi. Trong lòng Hàn Vũ Tích luôn bồn chồn, lo được lo mất. Buổi sáng tinh mơ, sau khi từ biệt với các bạn cùng phòng, tuy còn hơn một tuần lễ, nhưng Hàn Vũ Tích không muốn lúc đó phải vội vội vàng vàng trở về. Nàng muốn trở về sớm một chút, đề phòng có bất trắc gì khi đi đường. Nàng rất nhớ Lâm Vân, nhưng lại sợ đến lúc đó không gặp được hắn. Cái cảm xúc trong lòng đó thật không có cách nào nói rõ. Tâm lý chờ đợi, lo lắng, sợ hãi khiến cho nàng không thể bình ổn tâm tình được. Lúc Hàn Vũ Tích lần nữa trở về Phần Giang thì không thấy Mỹ Na ở nhà. Phòng của nàng thì không biết bị ai dọn đi toàn bộ rồi, mà phòng của Mỹ Na vẫn như vậy. Đang nghĩ Mỹ Na có phải đi làm, nhưng lại phát hiện phòng của Mỹ Na chỉ có giường và chăn mền, các đồ dùng khác đều bị dọn đi rồi. Vũ Tích, cháu đã trở lại rồi à? Đang lúc Hàn Vũ Tích muốn dọn dẹp, thì nghe thấy có người gọi mình, quay đầu lại là bác gái cho thuê nhà. Vâng, mà Mỹ Na dọn đi đâu rồi bác? Hàn Vũ Tích vội vàng hỏi. Hiện tại, Mỹ Na tới Yên Kinh làm việc rồi. Tuy nhiên, con bé vẫn trả đủ tiền hàng tháng cho ngôi nhà này. Con bé bảo để dành khi nào cháu về thì có chỗ mà ở. Bác gái thuê nhà liền trả lời. Vậy à? Trong lòng Hàn Vũ Tích tự nhủ. Không biết Mỹ Na làm gì ở Yên Kinh? Con bé làm gì có thân thích hay người quen nào ở đó đâu? Bác gái biết vì sao Mỹ Na tới Yên Kinh làm việc không? Hàn Vũ Tích kỳ quái hỏi. Hình như một người anh trai nào đó của con bé làm ở đó thì phải. Bác cũng không biết rõ ràng lắm. Vũ Tích, nếu cần đồ đạc gì thì cứ nói với bác. Hiện tại bác có việc phải đi trước. Bác gái chủ nhà nói xong liền rời đi. Vâng, cháu biết rồi, cảm ơn bác. Hàn Vũ Tích đợi cho bác gái chủ nhà rời đi, liền quét dọn căn phòng lại cho sạch sẽ. Sau khi lau chùi xong, Thì vừa tắm, vừa suy nghĩ, xem ra tối nay đành phải ngủ trong phòng của Mỹ Na rồi. Mà đồ đạc của mình không biết Mỹ Na có mang đi theo không. Tuy nhiên hiện tại, Hàn Vũ Tích không có ý gọi điện thoại cho Mỹ Na. Nàng thầm nghĩ, một mình lặng lặng chờ đợi Lâm Vân trở về, không muốn bất kỳ ai quấy rầy nàng. Hàn Vũ Tích chuẩn bị xong những vật này, rồi muốn đi ăn cái gì đó. Còn 9 ngày nữa, nhưng đối với nàng lại đằng đẵng như 9 năm vậy. Lúc ở trường học còn có thể chậm rãi trôi qua, nhưng hiện tại chỉ có một mình chờ đợi. Mới biết cái gì được gọi là giày vò. Đi ra khu nhà, Hàn Vũ Tích đã bất tri bất giác đi được một lúc, rồi tới gần công ty. Nhìn công ty mình đã làm việc vài năm này, Hàn Vũ Tích không hề có chút hoài niệm nào. Tuy không biết là ai cung cấp thông tin cho Tần Thăng, nhưng Hàn Vũ Tích vẫn có thể đại khái đoán ra người này chính là Phương Bình. Buồn cười, lúc trước mình vì nghe Phương Bình nói mà tát Lâm Vân một câu. Vì cái tát này mà nàng không biết hối hận bao nhiêu lần. Không biết bao nhiêu lần muốn mở miệng xin lỗi Lâm Vân. Có thể tưởng tượng lúc đó anh ấy sững sờ và khổ sở như thế nào. Nhưng anh ấy vẫn để lại quà cho mình ở Phụng Tân. Đó là bộ nội y hoa sơn trà. Cũng là một trong mấy thứ mà mình trân quý nhất. Lúc nhận được bộ nội y hoa sơn trà này, nàng mới biết được. Nguyên lai, Lâm Vân cũng nghĩ tới mình, chứ không phải chỉ là mình tương tư một phía. Nghĩ tới đây, Hàn Vũ Tích ngẩng đầu nhìn, mới thấy mình đã đi tới quán cơm Hồ Nam. Hàn Vũ Tích tiến vào quán cơm. Hiện tại còn sớm, nên quán cơm không nhiều khách lắm. Chỗ ngồi lần trước với Lâm Vân vẫn để trống. Hàn Vũ Tích đi tới đó, ngồi xuống ngồi, chỗ cũ của mình. Mà chỗ ngồi đối diện không có ai. Lâm Vân chưa về. Hàn Vũ Tích sững sờ nhìn chỗ ngồi cũ của Lâm Vân. Hiện tại nếu anh ấy ở đây thì thật là tốt. Xin hỏi cô cần món gì? Nhân viên phục vụ thấy cô gái kia đi vào, rồi chỉ ngồi đó sững sờ trong lòng rất là kỳ quái. Chỗ ngồi kia có cái gì đâu nhỉ? Mà thường xuyên có nữ nhân tới đây ngồi, rồi sững sờ. Lần trước có một cô gái rất xinh đẹp, cũng thường thường đến đây, ngồi ở chỗ đó bần thần. Mà cô gái lần này cũng không có sẹo trên mặt, thì cũng là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp. Nghe có người gọi nàng, Hàn Vũ Tích thanh tỉnh lại, vội vàng nói. Chỉ cần một dĩa cá tiêu xả ớt là được rồi, mà chỉ có thể bật bài Làm Người Yêu Của Anh cho tôi nghe được không? Nhân viên phục vụ thật rất là không biết nói gì. Đến đây ăn mà chỉ gọi mỗi một món, không phải là quá ít sao? Nhưng khách đã yêu cầu như vậy, cũng chỉ đành gọi vào phòng bếp. Một dĩa cá tiêu xả ớt nhé. Không biết là vì nhân viên phục vụ này muốn Hàn Vũ Tích ăn xong sớm rồi rời đi, hay là do hiện tại ít khách ngồi mà món cá tiêu xả ớt rất nhanh được mang lên. Hàn Vũ Tích nhìn đĩa cá, cầm chiếc đũa gắp một miếng rồi cho vào trong miệng. Một cảm giác cay xè trực tiếp xông vào cổ họng của Hàn Vũ Tích, khiến nàng không ngừng ho khan, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Không biết có phải do vị cay của cá hay không. Em biết anh sẽ không quên em, sẽ không vứt bỏ em một mình mà bay đi. Tiếng ca truyền tới, Hàn Vũ Tích nghe mê mẩn, thậm chí còn quên rằng mình tới đây là ăn cơm. Chị Vũ Tích! Một tiếng kêu kinh ngạc cắt đứt sự chìm đắm trong tiếng ca của Hàn Vũ Tích. Hàn Vũ Tích ngẩng đầu lên, rõ ràng thấy Tô Tĩnh Như. Tô Tĩnh Như có vẻ rất kinh ngạc khi nhìn thấy Hàn Vũ Tích ở đây. Hàn Vũ Tích vừa cười vừa nói. Tĩnh Như, em cũng tới nơi này à? Ngồi đi. Mặt chị... Tô Tĩnh Như không nói tiếp, nhưng nước mắt đã không nhịn được rơi xuống. Một mỹ nữ tuyệt sắc như vậy, ngay cả mình cũng phải ghen ghét, không biết là ai có thể nhẫn tâm như thế. Hàn Vũ Tích lắc đầu không nói gì, nàng không muốn nói về chuyện này. Tô Tĩnh Như cũng hiểu suy nghĩ của Hàn Vũ Tích, vội vàng chuyển chủ đề. Vũ Tích, chị trở về từ lúc nào vậy? Em tìm chị mãi mà không thấy. Chị vừa về từ hôm qua, các em có khỏe không? Biểu lộ hiện tại của Hàn Vũ Tích có vẻ như rất bình thản. Ngoại trừ việc của Lâm Vân ra, các việc trong mắt nàng đều có cũng được, không có cũng không sao. Cảm thấy ngữ khí bình thản của Hàn Vũ Tích, Tô Tĩnh Như ngượng ngùng cười nói. Mọi người đều khỏe, Cam Dao trở về quê nên chưa liên lạc được. Từ Yên thì đang ở Phụng Tân quản lý công ty bên kia, chỉ có em là rảnh rỗi. Trong giọng nói mang theo vẻ bất đắc dĩ và buồn chán, Hàng Vũ Tích nhìn thoáng qua Tô Tĩnh Như. Nàng không phải là không biết tâm tư của Tô Tĩnh Như, nhưng vật gì cũng có thể nhường, chỉ có lão công là tuyệt đối không thể cho người khác. Nên nàng chỉ trầm mặc, im lặng không nói. Hào khí lập tức trở nên xấu hổ. Công tử điên khùng, chương 231. Suy nghĩ của mỗi người. Cứ cách vài ngày, em lại tới nơi này ngồi một lúc, không ngờ lại gặp chị ở đây, thật sự là may mắn. Chị có biết Lâm Vân đã trở về Phần Giang rồi không? Tô Tĩnh Như thấy Hàn Vũ Tích không nói lời nào, liền chủ động nói rằng: Lâm Vân đã trở lại. Thanh âm của Hàn Vũ Tích run rẩy, đột nhiên đứng lên nói: Đúng vậy, anh ấy đã trở lại. Nhưng em chỉ nghe nói anh ấy trở lại mà thôi chứ chưa thấy mặt. Lần trước em nghe nhân viên của công ty của em nói là Lâm Vân mua một bộ quần áo của công ty. Nhân viên bán hàng còn lấy thừa của anh ấy 90.000 nguyên đây này. Chỉ là em một mực không gặp được anh ấy. Hiện tại cũng nhanh 2 năm rồi. Tô Tĩnh Như biết Lâm Vân trở về Phần Giang là lúc trước nghe Đường Tử Yên nói trong điện thoại. Nhưng nàng đi tới Phần Giang lại không gặp được hắn. Thậm chí, nàng cũng đã tới Sơn Trang Hoàng Hồ hỏi thăm, vẫn không có bất kỳ tin tức gì của Lâm Vân. Chỉ biết một điều là địa vị của Lâm Vân ở Lâm gia đã thay đổi hoàn toàn. Từ một thiếu gia hoàng khố, trong dòng họ ai cũng coi thường, thì nay đã trở thành nhân vật chạm tay có thể bỏng. Nhanh 2 năm rồi, nhanh 2 năm. Hàn Vũ Tích lẩm bẩm nói, rồi ngồi xuống. Lúc đó, mình vẫn còn đang ở Phần Giang. Vì sao anh ấy không đến gặp mình? Chẳng lẽ anh ấy không muốn gặp lại mình sao? Không, tuyệt đối sẽ không. Hàn Vũ Tích lập tức chối bỏ suy nghĩ này. Nàng đã từng nói qua, sẽ không hoài nghi Lâm Vân nữa. Lúc ấy, hắn nhất định có việc gấp, muốn làm xong mới trở về gặp mình. Nhưng về sau mình lại rời đi, nhất định là như vậy. Nghĩ tới đây, nàng rất hối hận vì quyết định ra đi lúc đó. Nếu biết vậy thì không đi rồi. Tô Tĩnh Như thấy Hàn Vũ Tích cúi đầu trầm mặc không nói, cũng không lên tiếng. Nhưng khi nhìn lên, thấy mặt bàn chỉ có một dĩa cá xả ớt, lập tức nhớ tới lúc trước mình và Lâm Vân ăn cơm chỗ này, Lâm Vân đã gọi món đó. Chắc đây cũng là món ăn mà Lâm Vân đã gọi khi đi cùng với chị Vũ Tích. Nhưng ăn cơm cũng không thể chỉ gọi một món. Chị Vũ Tích, nếu không chúng ta gọi thêm vài món rồi ăn cơm nhé. Hàn Vũ Tích ngơ ngác nhìn Tô Tĩnh Như, giống như chưa hồi phục tinh thần. Chị Vũ Tích, sao chị chỉ gọi có một món? Tô Tĩnh Như thấy Hàn Vũ Tích không chú ý tới lời của mình, đành phải hỏi lại. Hàn Vũ Tích nhìn thoáng qua Tô Tĩnh Như, suy nghĩ giống như có chút rời rạc, thật lâu mới lên tiếng. Ngày đó là một ngày chị hạnh phúc nhất. Lúc chị và Lâm Vân tới đây dùng cơm, Lâm Vân đã gọi một bàn thức ăn. Ngoại trừ đĩa cá tiêu xả ớt ra, thì toàn là món mà chị thích ăn. Chỉ có món cá tiêu xả ớt này là anh ấy thích. Chính là chị còn đoạt món ăn của anh ấy. Hiện tại chị rất hối hận vì đã làm như vậy. Anh ấy đã gọi toàn món chị ưa thích như vậy rồi, mà anh ấy khẳng định không thích ăn những món thanh đạm kia. Bữa ăn đó là chị mời anh ấy, nhưng anh ấy lại trả tiền. Nói tới đây, Hàn Vũ Tích không khống chế được tâm tình, nằm xuống bàn khóc. Tô Tĩnh Như vội vàng an ủi. Lúc ăn cơm, nam nhân trả tiền là chuyện bình thường, chị không cần phải lo nghĩ như vậy. Nhưng em không biết, anh ấy không có tiền. Tiền anh ấy kiếm được đều là nhặt đồ bỏ đi rồi bán. Em có biết để được 300 nguyên phải nhặt bao nhiêu thứ không? Em không biết, nhưng chị biết. Về sau, chỉ dùng một tuần nhặt chai lọ bỏ đi, cũng chỉ bán được có 100 nguyên mà thôi. Anh ấy có số tiền đó, nhất định là phải ăn mặc tiết kiệm lắm mới dành dụm được. Anh ấy là một người có ngạo khí. Mặc dù bạn của anh ấy là người có tiền, nhưng chị nghĩ anh ấy nhất định sẽ không hướng bọn họ vay tiền. Số tiền mà anh ấy tiết kiệm không cam lòng dùng tới, lại vì chị mà dùng hết. Anh ấy mua một cái gối dựa cho chị, mời chị một bữa cơm, lại giúp chị mua cái dây vòng. Số đó gộp lại cũng phải hơn 800 nguyên, mà quần áo trên người anh ấy còn không tới 100 nguyên, lại có chỗ rách nát. Để có số tiền đó, anh ấy phải đi nhặt đồ bỏ đi bao nhiêu lâu? Hôm đó anh ấy chắc là rất đói bụng, nhưng chị lại đoạt đồ ăn của anh ấy. Đó cũng là ngày sinh nhật của chị, do chị không nhận được quà tặng của anh ấy mà trong lòng ủy khuất. Nhưng ngay cái đêm đó, anh ấy lại làm cho chị một món quà chỉ có duy nhất trên thế giới. Lúc anh ấy lấy ra cái dây vòng, là chị biết anh ấy nhớ rõ ngày sinh nhật của chị. Chị đã khóc, bởi vì đó là món quà sinh nhật tốt nhất mà chị đã được nhận. Là Lâm Vân đưa cho chị. Hàn Vũ Tích nói tới đây, vuốt tưởng niệm trên ngực. Nghĩ tới sắp được gặp lại Lâm Vân, trong lòng nàng chỉ có vô tận ôn nhu. Tô Tĩnh Như nhìn Hàn Vũ Tích thỏa mãn vuốt vòng cổ, trong lòng suy nghĩ. Lâm Vân không có liên quan gì tới mình, chỉ là cứu mạng mình một lần mà thôi. Mà mình có tình cảm với hắn là tương tư mà thành. Tình cảm hiện tại của mình là sùng bái hay là cảm kích hắn? Có lẽ do mình chưa được gặp một người nam nhân nào khác vĩ đại hơn hắn, nên mới có suy nghĩ như vậy. Nhưng trên thế giới này, còn có ai vĩ đại hơn hắn sao? Nếu Lâm Vân cũng đối đãi với mình như với Hàn Vũ Tích, chính mình sẽ như thế nào? Thầm thở dài một tiếng, có nhiều thứ, dù liên tưởng đến mấy, cũng không thể thành hiện thực. Lúc mình cầm tưởng niệm trong tay, cũng rất là yêu mến. Đáng tiếc nó không thuộc về nàng. Nguyên lai chiếc vòng độc nhất vô nhị này là do Lâm Vân làm tặng cho vợ của hắn. Thật là hâm mộ. Lần nữa thở dài, Tô Tĩnh Như nhìn chằm chằm vào vòng cổ trên ngực của Hàn Vũ Tích, rõ ràng sững sờ. Chị trở về là gặp Lâm Vân sao? Tô Tĩnh Như nhìn Hàn Vũ Tích hỏi. Ừ, chị sắp gặp lại anh ấy rồi. Hiện tại chị cảm thấy rất vui vẻ. Chị... Hàn Vũ Tích nói tới đây là dừng lại. Bởi vì nàng sợ mình ngày đêm thương nhớ, cuối cùng lại không nhìn thấy Lâm Vân. Tô Tĩnh Như minh bạch tâm tư của Hàn Vũ Tích. Tuy tâm tình có chút buồn bã, nhưng vẫn lên tiếng an ủi. Lâm đại ca đã nói trở về gặp chị, vậy thì anh ấy sẽ nhất định trở lại. Anh ấy sẽ không lừa gạt chị đâu. Hơn nữa, em cảm giác được Lâm đại ca cũng rất nóng lòng gặp lại chị. Chị phải tin tưởng vào anh ấy, tin tưởng vào chính mình. Chị sợ... Hàn Vũ Tích nói được hai chữ, đột nhiên cảm giác. Chuyện này có thể nói cho người khác nghe sao? Chỉ cần nói cho Lâm Vân nghe là được rồi. Tô Tĩnh Như biết Hàn Vũ Tích lo lắng cái gì, muốn nói lời an ủi, nhưng lại không tìm được lời nào phù hợp. Dù sao, hơn 2 năm rồi, nàng mới gặp lại Hàn Vũ Tích, mà chiếc vòng cổ kia vốn trong tay mình, hiện tại lại ở trên cổ của Hàn Vũ Tích. Nàng rất muốn Lâm Vân cũng làm cho mình một cái vòng cổ như vậy. Nhưng Lâm Vân tốn nhiều tâm tư làm cái vòng cổ như vậy là để tặng cho vợ của hắn. Còn mình đâu là gì của hắn? Hắn có lý do để làm vòng tặng mình sao? Hàn Vũ Tích nhìn Tô Tĩnh Như. Một người thông minh như nàng, sao không biết Tô Tĩnh Như đang suy nghĩ cái gì? Nàng còn biết Cam Dao cũng có tình cảm với Lâm Vân. Đột nhiên, Hàn Vũ Tích có cảm giác rất hạnh phúc, bởi vì trong lòng Lâm Vân chỉ có nàng mà thôi. Tô Tĩnh Như cũng là một cô gái có tâm tư tinh tế. Nàng nhìn biểu lộ hạnh phúc của Hàn Vũ Tích là hiểu. Ánh mắt có chút ảm đạm, chuyển chủ đề khác hỏi. Chị Vũ Tích, nếu không gọi thêm vài món rồi chúng ta uống chút rượu nhé. Hàn Vũ Tích ngẩng đầu nhìn Tô Tĩnh Như nói. Thôi, chị ăn một món là đủ rồi. Nếu em muốn ăn thì cứ gọi đi. Về uống rượu, Lâm Vân không ở đây, chị không muốn uống. Nghe Hàn Vũ Tích nói như vậy, Tô Tĩnh Như cũng là rất bất đắc dĩ, đành phải gọi 2 bát cơm. Thức ăn thì vẫn là đĩa cá tiêu xả ớt, vì không chịu được cay, nên hai người vừa ăn vừa đổ mồ hôi, nước mắt chảy quanh. Khó trách Lâm Vân chỉ thích ăn cay, bởi ăn cay xong, dư vị của nó vẫn còn. Hàn Vũ Tích buông bát xuống, nhìn Tô Tĩnh Như ăn vất vả như vậy, cũng biết cô bé này ăn không được cay. Gộp số lần ăn cay trước kia của em lại cũng không bằng ăn một bữa hôm nay, thật là cay chết mất. Tô Tĩnh Như uống vài ngụm nước, vỗ ngực nói. Chị phải đi đây, Tĩnh Như, tạm biệt em. Hàn Vũ Tích ăn xong định chào từ biệt Tô Tĩnh Như. Em cũng xong rồi, nếu không để em tống chị trở về, chị đang sống ở đâu? Tô Tĩnh Như vội vàng hỏi. Cũng được, vậy thì cảm ơn em. Hàn Vũ Tích tự nhủ. Đi nhờ xe của Tô Tĩnh Như cũng tốt, đỡ phải chờ xe taxi. Đưa Hàn Vũ Tích trở về khu chung cư, bởi vì Hàn Vũ Tích không mời Tô Tĩnh Như vào nhà, nên Tô Tĩnh Như rất muốn xem chỗ ở của Hàn Vũ Tích, nhưng cũng đành phải thôi. Hàn Vũ Tích cũng có ý định mời Tô Tĩnh Như vào nhà, nhưng hôm nay nàng mới chuyển về, ngay cả chén nước đều không có, thì sao mời khách được? mà nàng cũng không muốn Tô Tĩnh Như quấy rầy cuộc sống yên tĩnh hiện tại. Chương 232. Chúng ta về nhà thôi. 2 năm không dùng điện thoại. Điện thoại của nàng đã không biết vứt đi đâu rồi. Nàng đã quên người của Hàn Gia, kể cả em gái Hàn Vũ Đình. Vũ Đình lấy đi giấy ly hôn của nàng, đến hiện tại nàng vẫn không có cách nào tha thứ. Còn người trong nhà thì coi nàng như một thức hàng hóa. Có ai quan tâm tới suy nghĩ của nàng không? Cho nên nàng càng chán ghét bọn họ. Nàng muốn dành mấy ngày này còn lại để một mình chờ đợi Lâm Vân, không muốn ai quấy rầy, kể cả Tô Tĩnh Như trong đó. Tô Tĩnh Như đi rồi, Hàn Vũ Tích đi vào căn phòng của Mỹ Na, chuẩn bị phủ bụi bặm, nắm mốc trên chăn mền, nhưng lại phát hiện chăn mền rất sạch sẽ. Điều này chứng tỏ Mỹ Na thường xuyên trở về phơi chăn mền, chỉ là không biết Mỹ Na đang ở đâu. Đi bộ lâu như vậy, Hàn Vũ Tích cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Nàng muốn nghỉ ngơi sớm, rồi ngày mai tới bệnh viện Thanh An xem một chút, đề phòng Lâm Vân tới đó trước, mình lại không gặp được hắn. Rủ cái chăn mỏng, thì lại phát hiện có một bức thư rơi xuống đất. Hàn Vũ Tích nhặt bức thư lên, là chữ của Mỹ Na. Chị Vũ Tích, em và Lâm Đại Ca đều rất khỏe. Lâm Đại Ca mở một công ty lớn ở Yên Kinh, chính là tập đoàn Vân Môn đó. Lâm Đại Ca nói với em rằng công ty này cũng là của chị. Em thật sự cảm thấy vui cho chị. Chị Vũ Tích thật biết nhìn người. Chị không biết đâu. Lúc trước, khi gặp Lâm Đại Ca ở Yên Kinh, anh ấy đẹp trai lắm. Em biết chị không phải vì Lâm Đại Ca đẹp trai mà yêu anh ấy, nhưng em vẫn muốn nói cho chị biết nhìn người. Hì hì. 2 năm trước, khi chị rời đi không lâu, Lâm Đại Ca cũng đã tới đây. Anh ấy biết chuyện của chị xong rất là thương tâm, cũng rất phẫn nộ. Anh ấy bảo em tới tập đoàn Vân Môn làm việc, còn anh ấy thì đi tới Hàn Gia giúp chị báo thù. Em mơ hồ nghe được vài tin tức, cũng không biết là đúng hay sai. Nghe nói Lâm Đại Ca đánh gãy chân người của Hàn Gia, mà vì chị nên Lâm Đại Ca mới buông tha cho cha của chị. Còn có chính là Lâm Đại Ca cũng đi tới Tần Gia của Yên Kinh rồi đánh gãy chân của Tần Thăng. Lúc Lâm Đại Ca nghe em kể lại chuyện của chị, anh ấy thực sự đau lòng. Em còn lần đầu tiên trông thấy Lâm Đại Ca rơi lệ, khiến em cũng không đành lòng nhìn. Đồ đạc trong phòng chị có lẽ là do Lâm Đại Ca cầm đi hết rồi, chỉ là không biết anh ấy lấy đâu ra chìa khóa để mà vào. Sau khi Lâm Đại Ca rời đi, em còn gặp lại anh ấy ở Yên Kinh, rồi từ lúc đó thì không nhìn thấy anh ấy nữa. Anh ấy đã vắng mặt công ty gần 2 năm rồi. Nghe em gái Lâm Hình của anh ấy nói là do anh ấy đi tìm chị. Chỉ là không biết anh ấy đi đâu tìm chị. Về sau có một lần, Lâm Hinh nói Lâm Vân đi tìm một người rất lợi hại để trả thù. Nghe nói bản lĩnh của người kia rất lớn, còn là trưởng môn của một môn phái truyền thừa nào đó. Em cũng không hiểu lắm, chỉ truyền đạt lại lời Lâm Hinh nói mà thôi. Lâm Hinh lo lắng Lâm Vân đi tìm môn phái này, nhưng em nghĩ nếu Lâm Đại Ca không tìm thấy chị, thì anh ấy sẽ trở về, nên chị không cần phải lo lắng. Em thường trở về nhà cũ để xem chị đã quay lại chưa. Nếu nhìn thấy bức thư này, thì chị nhớ gọi điện thoại lại cho em nhé. Còn nữa, chị đừng bỏ đi lần nữa. Bằng không, Lâm Đại Ca trở về tìm không thấy chị, anh ấy lại thương tâm. Công ty của Lâm Đại Ca hiện tại rất phát triển. Chị đã biết nội y Vân Tầm Miên là do Lâm Đại Ca làm chưa? Hiện tại, dưỡng nhan hoàng, dưỡng sinh hoàng đều là sản phẩm của Lâm Đại Ca, cũng là sản phẩm chủ yếu của tập đoàn Vân Môn. Em bây giờ là một quản lý của phòng tài vụ của tập đoàn Vân Môn. Rất mong chị sớm quay về, rồi tới công ty làm với em. Từ nay về sau, chị chính là một tiểu phú bà rồi. Chị về sớm nhé, chúng em đều rất nhớ chị. Mỹ Na. Hàn Vũ Tích buông bức thư xuống, hai mắt đã sớm đẫm lệ. Lâm Vân, em biết là anh có thể làm mọi chuyện, nhưng chỉ mong anh ngàn vạn lần đừng đi báo thù. Em chỉ muốn anh trở về bên em là được rồi. Em cũng không cần làm tiểu phú bà gì cả, chỉ cần ở bên cạnh anh là được. Khó trách lần trước Lâm Vân không tìm mình, nguyên lai lúc Lâm Vân trở lại thì mình đã đi. Thật là hối hận, nếu lúc đó mình không đi vội vã, thì đã có thể gặp lại Lâm Vân rồi không? Nhưng không biết Lâm Vân gặp môn phái kia có gặp nguy hiểm gì không? Vì sao hơn năm rồi chưa có trở về? Tĩnh Như nói Lâm Vân đã trở lại một lần, hẳn là lúc Lâm Vân trở lại tìm mình. Hàng Vũ Tích đột nhiên rùng mình một cái, trong lòng có dự cảm không tốt. Lâm Vân đi tìm môn phái kia báo thù đã lâu như vậy, không có trở về. Nếu anh ấy báo thù xong, thì ít nhất cũng phải quay lại nói với Lâm Hinh một tiếng mới đúng. Chả lẽ anh ấy xảy ra chuyện gì? Hàng Vũ Tích càng nghĩ, càng cảm thấy sợ hãi, không dám nghĩ tiếp nữa. Nàng biết rõ, chỉ cần Lâm Vân còn sống, mà anh ấy quan tâm tới em gái của anh ấy như vậy. Muốn làm xong việc, rồi đi tìm mình, nhất định là muốn trở về chào hỏi với em gái anh ấy một câu. Nhưng sự thật là Lâm Vân rời đi không có tin tức. Lâm Vân có xảy ra chuyện gì không? Nếu như Lâm Vân xảy ra chuyện, cũng đã 2 năm rồi, mình sống trên thế giới còn có ý nghĩa gì nữa? Mình đau khổ chờ đợi vài năm, chẳng lẽ lại có kết quả như vậy? Hàng Vũ Tích thật sự khống chế không nổi suy nghĩ miên man, lại thỉnh thoảng an ủi bản thân là Lâm Vân không xảy ra chuyện gì. Mình phải tin tưởng anh ấy. Vài ngày nữa là mình có thể gặp lại Lâm Vân rồi. Ngày đó anh ấy chắc chắn sẽ trở lại. Anh ấy sẽ không thất hứa đâu. Sẽ không. Nhưng nếu Lâm Vân không trở về? Hàng Vũ Tích không muốn nghĩ tới điều này nữa. Nàng thà rằng chờ đợi trong lo lắng còn hơn là nghĩ tiếp. Trong thời khắc này, nàng chỉ muốn thời gian trôi chậm hơn để mình có thêm thời gian để chờ đợi. Đừng để đến ngày đó lại không nhìn thấy bóng dáng của Lâm Vân đâu cả. Mà dưỡng nhan hoàng mà các bạn học suốt ngày thảo luận, không ngờ lại do Lâm Vân làm. Mình cũng phải nghĩ tới điều này sớm mới đúng. Một thứ quanh động như nội y Vân Tầm Miên như vậy, ngoại trừ Lâm Vân ra, còn có ai có thể làm được? Mấy ngày kế tiếp, ngày nào Hàn Vũ Tích cũng đi tới bệnh viện Thanh An, rồi ngơ ngác nhìn vào bệnh viện. Nàng sợ vạn nhất Lâm Vân trở về sớm, lại không trông thấy mình. Mình ở chỗ này chờ anh ấy. Nếu anh ấy trở lại, khẳng định sẽ thấy mình. Anh ấy tuyệt đối không lừa gạt mình. Anh ấy đã nói ngày 21 sẽ trở về, thì sẽ không kéo dài tới ngày 22. Trước đây, vì mình không tin anh ấy mà hiểu lầm anh ấy rất nhiều, Hàn Vũ Tích đã âm thầm thề trong lòng. Từ nay về sau, vô luận Lâm Vân nói cái gì, nàng cũng đều tin tưởng. Nghĩ tới lần trước đưa Lâm Vân trở về từ bệnh viện này, tuy đã trôi qua 3 năm, nhưng lại giống như ngày hôm qua vậy. Hôm đó, bác gái chăm sóc cho Lâm Vân đã nghi ngờ Lâm Vân khỏi bệnh, vậy mà mình lại không tin tưởng bà ấy. Khi biết thì cũng đã quá muộn. Hiện tại, Lâm Vân cực kỳ sốt ruột. Mặc dù tên ra ngoài nón, rất biết điều khiển tàu để tránh đi đội tuần tra, nhưng chỉ được một ngày lại gặp phải tàu tuần tra của Đài Loan ở gần đảo Pen chặn lại. Làm sao bây giờ? Tên ra ngoài nón hỏi Lâm Vân. Trốn tránh một con thuyền thì không sao, nhưng nếu như gây sự với tàu tuần tra thì sẽ kéo dài tới một đống tàu tuần tra khác. Không phải lo lắng, cứ tiếp tục tăng tốc về phía trước. Lâm Vân lạnh lùng nói, hắn không quan tâm thuyền hải tặc này có bị bắt hay không, hắn chỉ quan tâm có thể trở về kịp gặp Vũ Tích hay không mà thôi. Đáng tiếc, một chiếc điện thoại của mình đã hết điện, không thì đã gọi về báo bình an rồi. Quả nhiên, tàu tuần tra ra hiệu cho tàu hải tặc dừng lại để kiểm tra. Nhưng một lúc sau, tàu tuần tra thấy con tàu kia không có ý dừng lại mà tăng tốc độ, liền lập tức đuổi theo. Tôi đề nghị lái thuyền cập bờ ở Vịnh Ngưu Đấu, chỗ đó tương đối gần đây. Rồng Hoài Nón thấy vẻ mặt lo lắng của Lâm Vân mà lại có thuyền phòng hộ đằng sau, trong lòng cũng rất là sốt ruột. Bởi vì nếu bị bắt, Lâm Vân có thể vỗ mông rời đi, còn mình làm sao có thể thoát được? Hiện tại, lựa chọn duy nhất là mau chóng lên bờ, cho tên sát thần này đi vào đất liền, còn mình thì có thể tiếp tục chạy trốn. Nếu có bến bờ nào gần đây thì đi nhanh lên, đừng nói phí lời nữa. Lâm Vân nhìn chằm chằm vào một bến tàu đã mơ hồ nhìn thấy, trong lòng lo lắng vạn phần. Lúc bến tàu còn cách hơn 1 km, Lâm Vân đột nhiên ném một cái bàn đạp vào trong nước, rồi nhảy lên cái bàn đạp, phóng về bến tàu kia. Hai tên hải tặc dụi dụi con mắt, còn tưởng mình nhìn lầm. Một lúc lâu mới nhớ tới là mình phải điều khiển tàu chạy trốn. Mỗi ngày, Hàn Vũ Tích đều đi tới bệnh viện Thạch An từ sáng sớm, liên tục trong 1 tuần, nhưng nàng vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Lâm Vân, vì vậy chỉ có thể an ủi bản thân. Có lẽ ngày mai Lâm Vân sẽ trở lại. Nhưng hôm nay đã là ngày 21 tháng 9, là thời gian ước định của nàng và Lâm Vân. Trời còn chưa sáng, Vũ Tích đã tới bệnh viện Thanh An rồi. Nhưng một mực đợi cho tới tận buổi trưa, vẫn không thấy Lâm Vân đâu cả. Hàng Vũ Tích càng đợi, càng sợ hãi. Nàng thực sự sợ hãi Lâm Vân không đến, thậm chí trong lòng còn có một thanh âm khác đang gọi. Đồ ngốc, hắn sẽ không đến đâu, người đợi cũng bằng thừa. Đừng ngu nữa, gần 2 năm rồi hắn đã trở về lần nào chưa?
Không!
Hàn Vũ Tích kêu lên một tiếng. Những người xung quanh thấy vậy đều cách xa nàng mà đi. Nơi này là bệnh viện tâm thần. Một nữ nhân suốt ngày đến đây nhìn đông nhìn tây, thậm chí có vài người suy đoán cô ta có phải là bệnh nhân trong bệnh viện trốn ra không? Người qua lại bệnh viện Thanh An vốn rất ít, trong bệnh viện lại không ngừng vang lên tiếng khóc và tiếng cười to, khiến Hàn Vũ Tích rất sợ và bối rối. Nàng sợ, sợ Lâm Vân không quay trở về gặp nàng, thậm chí vĩnh viễn mình sẽ không còn gặp lại hắn. Trời dần dần tối, mặt trời cũng bắt đầu lặn ở phương trời xa xôi. Hàn Vũ Tích nắm chặt quần áo của mình. Hiện tại nàng chẳng những sợ mà còn cực kỳ hoảng loạn, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Hàn Vũ Tích không ngừng tìm một chỗ cao đứng để đón ánh mặt trời, nhưng mặt trời vẫn như vậy, chậm rãi lặn xuống. Nội tâm của Hàn Vũ Tích cũng như mặt trời vậy, chậm rãi trầm xuống, thậm chí nàng cảm giác Lâm Vân vĩnh viễn sẽ không trở về. Giọng nói trong lòng không ngừng trách móc nàng, không sớm chết đi để gặp hắn, khiến hắn càng đi càng xa. Hàn Vũ Tích nhìn sắc trời dần dần tối, trái tim cũng như phủ một màu đen. Khi nàng đi lên từ tầng 2 tới tầng 6, vẫn không thấy chút ánh nắng mặt trời nào. Nàng vẫn tự nhủ bản thân, bây giờ vẫn là ngày 21, chờ một chút, có lẽ Lâm Vân sắp tới rồi. Cứ một chút lại trôi qua. Hàn Vũ Tích đã leo tới tầng cao nhất, nhưng cửa sổ xung quanh đã chặn mắt tầm mắt của nàng. Buổi tối của bệnh viện Thanh An rất yên tĩnh. Yên tĩnh khiến cho lòng người phải hoảng hốt. Hiện tại, Hàn Vũ Tích rất hoảng hốt, nhưng nàng hoảng hốt là vì Lâm Vân vì sao còn chưa tới. Thậm chí nàng đã trèo lên lối thoát hiểm để đi lên tầng thượng của bệnh viện Thanh An. Đi lên đây mới không có gì ngăn trở tầm mắt của nàng. Nàng đã nhìn rõ những ngọn đèn sáng từ các ngôi nhà xung quanh, nhưng mặc cho nàng nhìn thế nào, vẫn không thấy bóng dáng của Lâm Vân đâu cả. Lâm Vân, Hàn Vũ Tích đứng ở trên sân thượng, thì thào nói. Những lọn tóc của Hàn Vũ Tích bị gió thu thổi bay, bám vào mặt, cả người đều lung lay như muốn ngã. Dưới bóng đêm cô đơn tịch mịch như vậy, cả người nàng như muốn theo gió mà đi. Lâm Vân chưa tới, mình thật là ngốc, còn ở nơi này lãng phí thời gian làm gì? Nếu mình đi theo anh ấy, có lẽ là đã tìm được rồi. Hàn Vũ Tích thật sự nhịn không được sự giày vò của cô đơn. Nàng chịu không được loại chờ đợi đến cháy lòng này. Nàng đi tới gần lan can sân thượng, nhìn ở phía xa xa, những ánh đèn phồn hoa của thành phố kia không làm cho nàng lưu luyến. Những thứ này không phải là của nàng. Nàng chỉ muốn Lâm Vân mà thôi. Tự giễu cười, trong lòng tự nhủ. Còn không bằng từ nơi này nhảy xuống, có lẽ sẽ tìm được Lâm Vân. Lâm Vân dùng tốc độ cực nhanh, phóng lên bến tàu. Một ít công nhân đang dỡ hàng trên bến tàu, nhìn thấy là một cái bóng người từ xa đang tới. Đảo mắt cái, đã đi tới trước mặt bọn họ. Còn chưa kịp phản ứng, thì cái bóng này lại biến mất vô ảnh, vô tung. Đám công nhân đều dụi dụi mắt, tưởng là mình gặp ảo ảnh. Lâm Vân đã thi triển tinh lực của mình tới cực hạn, rất nhanh, đã đi tới quốc lộ, lập tức ngăn cản một chiếc xe taxi. Hắn không muốn ngồi xe, mà là muốn hỏi một chút về giờ máy bay.
Muốn chết à?
Lái xe trông thấy Lâm Vân đột nhiên chặn lại xe của mình, khiến mình suýt nữa đâm vào hắn, không khỏi dừng lại, sau đó mở miệng mắng to. Lâm Vân lười giải thích, chỉ là mở cửa xe, xách cổ áo, lôi tên lái xe ra ngoài, lạnh lùng hỏi. Đêm nay có máy bay về Phần Giang không? Mà hôm nay là ngày bao nhiêu? Mấy giờ rồi? Trong 3 giây mà ngươi không trả lời được, thì đi chết đi. Hỏi xong, Lâm Vân nhìn chằm chằm vào tên lái xe. Tên lái xe thấy Lâm Vân rõ ràng có thể xách cả người nặng gần 100 cân của mình, nhẹ nhàng giống như xách một con gà vậy, đâu có dám do dự, trả lời ngay. Không có máy bay tới đó, hôm nay là ngày 29, hiện tại là 6 giờ chiều. Lái xe còn chưa dứt lời thì đã phát hiện mình bị ném trở lại chỗ ngồi mà người khi nãy đã biến mất vô ảnh, vô tung. Vội vàng nhìn bốn phía xung quanh, quả nhiên không thấy bóng người nào, nếu không phải tổng đài gọi y không ngừng. Thì y còn tưởng gặp phải sự kiện linh dị. Xoa xoa lồng ngực, tài lái xe mới biết không phải là ảo giác. Thực sự, có người vừa nắm lấy lồng ngực của mình. Tài lái xe sợ tới mức vội vàng khởi động xe đi về công ty, không dám chở khách tiếp nữa. Hay nói giỡn, gặp một chuyện như vậy còn có tâm tư lái xe đón khách sao? Nghe thấy hôm nay đã là ngày 21, Lâm Vân cực kỳ sốt ruột. Hiện tại không có máy bay, mà đi xe thì sao có thể nhanh bằng tốc độ chạy của hắn được? Lần nữa vận chuyển tinh lực tới cực hạn, cả người giống như một cơn gió biến mất trên đường quốc lộ. Một đường chạy như điên, về hướng về thành phố Phần Giang. Mặc dù tu vi của hắn chưa tới một sao trung kỳ, nhưng đã là một sao sơ kỳ đỉnh phong, nên tốc độ nhanh hơn khi chạy trong rừng rậm Amazon không ít. Tuy nhiên, cứ liều mạng chạy như vậy, cho dù là một sao thì tinh lực vẫn bị tiêu hóa nhanh chóng. Lâm Vân mặc kệ điều này. 4 giờ sau, đã rời đi khu vực An Huy, mắt thấy tinh lực của mình đã sắp hết, mà mồ hôi đã chảy ướt sũng cả quần áo. Lâm Vân không chút do dự, lấy ra một viên linh thạch, nắm trong tay, rồi hấp thu linh khí. Tốc độ lần nữa được tăng lên, giống như một cái tàn ảnh, biến mất ở đường quốc lộ. Mà cùng ngày đó, các camera giám sát giao thông cũng chỉ có thể quay được vài cái bóng lờ mờ. Hơn một tiếng sau, lúc linh thạch biến thành hạt bụi, Lâm Vân đã đi tới Phần Giang. Tới Phần Giang, Lâm Vân không chút do dự, chạy về hướng bệnh viện Thanh An. Hắn không biết Hàn Vũ Tích có chờ ở đó không. Nếu như nàng không có ở đó, thì hắn sẽ lập tức đi tìm Mỹ Na. Lâm Vân tin tưởng, nếu Vũ Tích yêu mình, nàng nhất định sẽ tới. Lúc Hàn Vũ Tích đang chuẩn bị nhảy xuống, đột nhiên cảm giác tưởng niệm có chút nóng lên. Nàng dừng lại động tác nhảy xuống, mà sờ tưởng niệm đeo trên ngực. Lâm Vân, là anh biết em sắp đi theo anh sao? Hàn Vũ Tích run rẩy cầm tưởng niệm. Thậm chí, nàng còn cảm nhận được nhiệt độ của tưởng niệm đang dần dần tăng lên. Nhưng trong chớp mắt, lại nghĩ đây là ảo giác của mình. Là Lâm Vân sao? Hay là do mình nghĩ quá nhiều về anh ấy? Vạn nhất khi mình nhảy xuống, thì Lâm Vân lại xuất hiện thì sao? Hôm nay là ngày 21, còn chưa tới 12 giờ đêm. Có lẽ vài phút sau là Lâm Vân tới. Mình không cam lòng. Mình còn chưa làm trọn bổn phận của một người vợ cho anh ấy. Mình muốn chờ anh ấy. Có lẽ chỉ một phút thôi. Đúng, một phút thôi, anh ấy sẽ tới. Hàn Vũ Tích cũng biết mình đang tự lừa dối bản thân. Nước mắt không ngừng rơi xuống tưởng niệm. Ngay lập tức, bị tưởng niệm hấp thu, rồi càng ngày càng nóng. Từng phút trôi qua, cho đến khi 12 giờ đêm, vẫn không thấy dấu hiệu gì của Lâm Vân cả. Lâm Vân còn đang ở một chỗ rất xa bệnh viện Thanh An, nhưng cũng cảm giác được sự tồn tại của tưởng niệm. Trong lòng rất là lo lắng. Đã muộn như vậy rồi, Vũ Tích vẫn còn đợi mình. Nàng thật ngốc. Vận chuyển toàn bộ tinh lực còn lại. Cả người Lâm Vân như muốn bay lên. Vừa đi tới gần bệnh viện Thanh An, đã nhìn thấy Hàn Vũ Tích đứng trước lan can sân thượng. Còn chưa kịp gọi một tiếng, thì đã nhìn thấy Hàn Vũ Tích nhảy xuống. Lâm Vân bị dọa tới hồn phi phách tán, vận dụng hết cả tiềm lực của bản thân lao tới. Nhưng hắn biết, đã không còn kịp nữa rồi. Bỗng nhiên, một cổ tinh lực nóng rực xông vào đan điền của Lâm Vân, khiến tốc độ của Lâm Vân tăng lên gấp đôi bình thường, mà vẫn còn không ngừng tăng lên. Ở thời điểm mấu chốt, Lâm Vân rõ ràng tấn cấp lên một sao trung kỳ, và vừa lúc tiếp được Hàn Vũ Tích trước khi nàng rơi xuống đất. Thật là nguy hiểm. Lâm Vân ôm được Hàn Vũ Tích, trong lòng thở phào một cái, nhưng vẫn không nhịn được, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi lập tức dính đầy ngực của Hàn Vũ Tích. Rốt cuộc không kiên trì được, liền tê liệt ngã xuống. Mình đã chết rồi sao? Hàn Vũ Tích lẩm bẩm nói, nhưng đảo mắt đã thấy Lâm Vân nằm bên người mình, toàn thân đều ướt đẫm, sắc mặt thì vàng như nghệ, đã hôn mê bất tỉnh. Hàn Vũ Tích lập tức ôm Lâm Vân vào trong ngực nói, Lâm Vân, anh làm sao vậy? Anh tỉnh lại đi, chúng ta đều đã chết rồi sao? Bỗng, Hàn Vũ Tích nhớ lại, lúc mình nhảy xuống, thì Lâm Vân vừa tới, rồi tiếp được mình. Nhất định là do lực rơi của mình quá lớn, khiến Lâm Vân bị thương. Lâm Vân, anh không sao chứ? Đừng làm em sợ. Làm sao bây giờ? Em thật là ngu ngốc. Vì sao không đợi anh tới? Em... Hàn Vũ Tích hiện tại đã lục thần vô chủ. Chính mình ngày đêm trong mong, khi Lâm Vân tới, thì rõ ràng lại là mình khiến cho anh ấy bị thương. Nàng thực sự hối hận. Anh không sao, em không cần phải lo lắng. Lâm Vân đã tấn cấp tới một sao trung kỳ. Vừa nãy bộc phát, toàn bộ tinh lực trong người. Cũng may tiếp được Hàn Vũ Tích, nếu không thì hắn sẽ hối hận muốn chết. Hàn Vũ Tích nhìn khóe miệng của Lâm Vân đầy máu tươi, liền lấy tay xoa xoa, cũng không nhịn được nữa, nước mắt rơi đầy trên mặt của Lâm Vân. Lâm Vân muốn vươn tay giúp Hàn Vũ Tích lau nước mắt, nhưng một chút khí lực cũng không có. Hàn Vũ Tích cầm lấy tay của Lâm Vân, dán lên mặt của mình, nhẹ giọng nói, "Chúng ta về nhà thôi." Đêm dài, không ngủ đủ và lo lắng, thần sắc có vẻ tiều tụy. Hàn Vũ Tích nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Lâm Vân, không biết chỗ mình tát anh ấy còn đau hay không. Đến hiện tại, nàng vẫn không tin được Lâm Vân đang nằm trong ngực của mình. Bóng đêm được ánh trăng chiếu sáng càng thêm mông lung. Hàn Vũ Tích cẩn thận ôm lấy Lâm Vân. Thậm chí, nàng có một loại ảo giác. Mình đang ôm anh ấy sao? Thật hay là ảo? Nhẹ nhàng cõng Lâm Vân lên, tựa hồ sợ làm tỉnh hắn. Động tác rất nhu hòa. Một ngày không có ăn cơm, nên Hàn Vũ Tích phải lung la lung lay vịnh Lâm Vân lên xe taxi. Lại từng bước một, cẩn thận đưa hắn vào trong nhà. Một giấc ngủ này của Lâm Vân rất dài. Hắn đã mơ rất nhiều giấc mơ, mà toàn những giấc mơ khiến hắn không muốn tỉnh lại. Bởi vì hắn mơ thấy mình đang nằm trong ngực của Hàn Vũ Tích. Trong nội tâm cả kinh, lập tức tỉnh dậy. Vũ Tích! Mở to mắt, Lâm Vân phát hiện mình đã thay một bộ đồ sạch sẽ, còn đang được một thân thể mềm mại đầy hương thơm ôm lấy. Lâm Vân vừa tỉnh dậy, Hàn Vũ Tích cũng bị đánh thức. Nàng nhìn Lâm Vân trong ngực nói, anh đã khỏe hơn chưa? Vũ Tích, ngày hôm qua... Lâm Vân thấy mình thật đúng là nằm trong ngực của Hàn Vũ Tích, trong lòng nói, không biết mình có làm gì Vũ Tích không? Là Vũ Tích giúp mình tắm rửa sao? Như thế chẳng phải... Không có việc gì, từ nay về sau chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, không bao giờ chia lìa. Hàn Vũ Tích yêu thương, vuốt khuôn mặt của Lâm Vân. Chỗ này của anh còn đau không? Giọng nói và ánh mắt mang đầy vẻ nhu tình. Ngày hôm qua, nàng giúp Lâm Vân tắm rửa, thay quần áo, rõ ràng không cảm thấy ngượng ngùng gì cả. Nàng cảm thấy những việc này là việc mình nên làm. Không đau, cảm ơn em Vũ Tích. Chính là anh... Lâm Vân xấu hổ, phát hiện mình đang gối đầu lên ngực của Hàn Vũ Tích, nên định di chuyển tránh ra một chút. Đừng cử động, anh còn chưa khỏe. Hàn Vũ Tích thấy Lâm Vân muốn tránh ra, lại ôm hắn vào, nhẹ nhàng nói. Lâm Vân bị mùi hương mềm mại của xử nữ xông vào mũi. Huống hồ, người ôm mình lại là Vũ Tích. Người mà mình ngày đêm thương nhớ. Cho dù Lâm Vân là người có ý chí kiên định như sắt thép, cũng không có cách nào ngăn cản được dục vọng của nam nhân. Hàn Vũ Tích cũng cảm thấy được sự biến hóa của Lâm Vân. Khuôn mặt lập tức đỏ ửng, vội nói. Đừng cử động, đồ ngốc. Em nói rồi, em muốn làm vợ của anh. Anh còn chưa khỏe, đợi khi anh bình phục lại. Chỉ cần anh không chê em xấu, chúng ta... Thanh âm của Hàn Vũ Tích càng lúc càng nhỏ, cuối cùng thì ngay cả nàng cũng không nghe thấy. Cũng may thính lực của Lâm Vân cực tốt, nghe vậy trong lòng rất ấm áp. Cứ như vậy, ôm Hàn Vũ Tích, lần nữa ngủ thật say. Khi Lâm Vân tỉnh lại, thì không phát hiện Hàn Vũ Tích bên người, vội vàng ngồi dậy mới phát hiện mình chỉ ngủ mười mấy tiếng, rõ ràng lại khôi phục gần đủ tu vi. Thử vận chuyển tinh lực trong người, không hề có trở ngại gì cả, mà vết thương do thương giác bổ một chưởng ở sau lưng, luôn có cảm giác đau đớn, cũng đã không còn. Quả nhiên là một sao trung kỳ, chắc là do trong quá trình chạy đã tiêu hao hết tinh lực, lại sử dụng một viên linh thạch, khiến thực lực bộc phát. Chuyện này rốt cuộc là phúc hay họa? Mong rằng chuyện này chỉ diễn ra một lần thôi. Lại nhớ tới Vũ Tích. Đang muốn xuống giường tìm thì Hàn Vũ Tích đã đẩy cửa đi vào. Vâng, anh đã khỏe hơn chưa? Hàn Vũ Tích không muốn tiếp tục gọi thẳng tên Lâm Vân, nhưng lại không biết gọi như thế nào cho thân mật. Lâm Vân nhìn Hàn Vũ Tích, nàng mặc một bộ áo màu hồng phấn và một cái quần dài màu xanh nhạt, tóc dài chạm vai, khiến Lâm Vân ngạc nhiên phát hiện Hàn Vũ Tích lần đầu tiên kẻ lông mày. Người con gái làm đẹp vì người mình yêu, có phải đúng trong trường hợp này không nhỉ? Cho dù khuôn mặt có sẹo, cũng không có cách nào ngăn cản vẻ tú lệ của Hàn Vũ Tích. Vì nhìn sững sờ mà hắn quên mất trả lời câu hỏi của nàng. Hàn Vũ Tích thấy Lâm Vân ngây người nhìn mình chằm chằm, trong lòng buồn bã, đi tới trước mặt của Lâm Vân nói,
Có phải anh thấy em rất xấu phải không?
Lâm Vân phục hồi tinh thần, nắm lấy tay của Hàn Vũ Tích, không trả lời vấn đề của nàng, chỉ nói: từ nay về sau, chúng ta sẽ vĩnh viễn không chia lìa. Hàn Vũ Tích nghe vậy mới biết Lâm Vân không hề quan tâm tới tướng mạo của mình thay đổi như thế nào. Liền cảm động, lao vào lòng của Lâm Vân, ôm chặt lấy hắn, một câu cũng không nói. Động tác này đã thay câu trả lời, nàng cũng không muốn rời đi hắn. Hương vị trên người Lâm Vân khiến cho nàng rất si mê. Từng hồi ức ngồi bên cạnh Lâm Vân dần dần ùa về và hợp làm một. Nàng đã suy nghĩ vô số lần, rốt cuộc lại có thể nằm trong ngực của hắn, thậm chí còn lần đầu tiên ngủ cùng với hắn. Hiện tại nhớ tới mới cảm thấy có chút xấu hổ. Không biết khi nào mình đã không còn ngượng ngùng khi làm những việc như vậy. Anh không để ý tới dung mạo của em. Huống chi anh còn có cách chữa trị khuôn mặt của em trở về nguyên vẹn. Chẳng lẽ em quên lần trước anh giúp em chữa trị sao? Vũ Tích, em phải tin tưởng anh. Lâm Vân nói xong, nhẹ nhàng vuốt tóc của Hàn Vũ Tích, trong lòng đang suy nghĩ cách để xóa bỏ các vết sẹo trên mặt Vũ Tích. Kỳ thực, hiện tại Lâm Vân hoàn toàn có thể xóa bỏ những vết sẹo này. Không chỉ nói, hắn đã một sao, cho dù là lúc mới chỉ có tinh hồn, hắn cũng có thể làm được. Nếu như giúp nàng trị liệu xong, còn ăn vài viên dưỡng nhan hoàng, thì càng thêm hoàn mỹ. Còn có trú nhan hoàng trong truyền thuyết, nhưng hắn chưa từng thấy qua. Ừ, em tin tưởng anh. Hàn Vũ Tích tựa vào ngực của Lâm Vân, không muốn động đậy. Sáng sớm là lúc tinh lực của Lâm Vân tràn đầy nhất, mà Hàn Vũ Tích lại nhào vào trong ngực của hắn. Cảm nhận được hai luồng mềm mại trước ngực nàng, ở đâu còn nhịn được, đang muốn bế Hàn Vũ Tích lên giường. Đột nhiên, Hàn Vũ Tích ngồi dậy, kêu lên một tiếng: không tốt! Rồi chạy vội ra ngoài. Đảo mắt, Lâm Vân đã ngửi thấy một mùi cháy khét phát ra từ phòng bếp. Sờ sờ cái mũi cười, trong lòng tự nhủ: đây là gia đình sao? Lâm Vân rửa mặt xong đi ra, thì Hàn Vũ Tích đã nấu xong ba món ăn, một bát canh, tất cả món ăn đều có ớt cay. Lâm Vân biết Hàn Vũ Tích không thích ăn cay, nhưng nàng lại làm món ăn cay như vậy, nhất định là vì mình. Kỳ thực, hiện tại em cũng rất giỏi ăn cay. Hàn Vũ Tích trông thấy Lâm Vân nhìn những món ăn cay trên bàn, vội vàng giải thích. Lâm Vân không nói gì, chỉ đi tới nhẹ nhàng kéo Hàn Vũ Tích vào lòng. Vừa định nói gì, thì Hàn Vũ Tích đột nhiên ôm cổ hắn. Một cái lưỡi ẩm ướt mà có hơi ngốc tiến vào miệng của Lâm Vân. Hai người hôn nhau một lúc lâu mới thở phì phò dừng lại. Hì một tiếng, Hàn Vũ Tích rõ ràng nở nụ cười, trên mặt còn đỏ bừng. Em cười cái gì? Lâm Vân nhìn Hàn Vũ Tích còn đang ôm cổ mình, lại không biết nàng cười cái gì. Hóa ra anh cũng chỉ là hữu danh vô thực. Hàn Vũ Tích thấy Lâm Vân ngẩn người khi nghe mình nói vậy, lại cười khẽ, nói tiếp. Anh hôn môi còn không bằng em. Không phải trước kia anh là công tử làng chơi sao? Kỳ thực, vừa nãy là nụ hôn đầu tiên của anh. Em khẳng định không tin, mà cũng không nghĩ tới em lại mạnh mẽ như vậy. Lâm Vân xấu hổ nói. Quả thực, đây là lần đầu tiên hắn hôn một nữ nhân. Lúc trước ở cùng với Thanh Thanh, hai người nhiều nhất là nắm tay nhau mà thôi. Nghĩ tới Thanh Thanh, Lâm Vân có chút sững sờ, nháy mắt lại âm thầm thở dài. Hắn biết cả đời này phỏng chừng sẽ không còn gặp lại được Thanh Thanh nữa. Không biết hiện tại nàng sống như thế nào, mà nguyên bản mình muốn tu luyện cả đời, thật không ngờ lại yêu Vũ Tích. Vũ Tích cũng là một cô gái tốt. Nếu có một ngày nào đó, mình có thể nắm tay Vũ Tích và Thanh Thanh cùng sống với nhau, có phải là trọn vẹn không? Nhưng như vậy thì chả phải mình quá tham lam rồi sao? Hiện tại mình có tu vi một sao, nếu như không thể tiến thêm một bước nữa, thì tuổi thọ của mình nhiều nhất là 200 năm. Ở một nơi có linh khí yếu ớt như địa cầu, nói tiến thêm một bước dễ dàng như vậy sao? Huống hồ, hiện tại, hắn còn phải cố gắng trợ giúp Vũ Tích tu luyện. Hắn không muốn nhiều năm sau, nhìn thấy bạn đời của mình dần dần già đi. Nếu là như vậy, còn không bằng hiện tại rời đi Hàn Vũ Tích, miễn phải chịu đựng cảm giác tương tư dài vô tận kia. Em tin anh, em tin đây là nụ hôn đầu tiên của anh. Hàn Vũ Tích ngẩng đầu, con mắt ngập nước nhìn Lâm Vân, không chút do dự nói ra câu tin tưởng. Lâm Vân có chút kinh ngạc nhìn Hàn Vũ Tích,
bất kỳ người nào cũng sẽ không tin tưởng một tên hoàng khố lang thang của Lâm gia lại lần đầu tiên hôn người khác. Nhưng Hàn Vũ Tích thì một mực tin hắn. Từ ánh mắt của nàng cũng có thể thấy được điều đó. Nàng nói những lời này không có chút giả bộ hay mất tự nhiên gì cả.